阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp theo lịch hàng tuần. Hôm nay là thứ tư, chúng ta học bản Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Còn ở tên quen thuộc Hòa Thượng Tịnh Không gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, là bản này. Ở đây thì Giang có bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú là gồm hai quyển tiến qua như đây. Thì quý vị thấy đây là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Phật Thanh Tịnh Bình, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú, tức là cũng chính là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Tại vì Kinh Vô Lượng Thọ là bản kinh mà được gọi là kinh lớn. Kinh lớn tức là đại kinh, trong tứ gọi là ngũ kinh Tịnh Độ, thì Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Đại Kinh. Cho nên là Khoa Chú là có hai phần: phần chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài dùng 83 bộ kinh luận, và dùng 110 bộ chú sớ, 110 bộ sớ giải để mà chú giải cho bộ kinh này. Cái bộ này gồm có hai quyển thượng hạ. Và Hòa Thượng khi giảng thì Hòa Thượng dùng tựa đề là Khoa Chú, tại vì còn cái phần khoa phán Ngài đưa vào trong mỗi đoạn. Hòa Thượng đánh thêm cái tựa đề, đoạn đó là thế nào, đoạn đó là như thế nào, là như vậy, dùng cái đoạn đó với cái nội dung gì, thì như vậy gọi là khoa phán, cho nên gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Thì Thiện Trang mặc dù không có tới Đài Loan, Thiện Trang không có qua bên Tịnh Tông Học Hội, nhưng mà Thiện Trang cũng có cuốn cuốn này. Cái này được một cô Phật tử qua bên đó thỉnh, thì khi cô qua đấy đó thì cô có liên lạc với Thiện Trang là nhờ thầy có cần thỉnh sách gì không. Thì Thiện Trang nói, Thiện Trang biết Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú mà không thấy Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, cô nói có quyển này như thế này được không đó. Thì Thiện Trang nói quyển này chính là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, nên là nhờ thỉnh. Và bây giờ đã nhân duyên đầy đủ đã đến đây, cho nên quý vị thấy rất tuyệt vời là gì, Phật pháp bất khả tư nghị. Cho dù Thiện Trang chưa một lần đến Cực Lạc Tự hay là Tịnh Tông Học Hội ở như Úc hay là ở Hồng Kông, ở các nơi, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là Thiện Trang luôn luôn được gia trì, là gì? Có được kinh sách, vì mình tâm hành thì tắc linh, đúng không ạ? Tâm thì đang thích đọc sách. Ngoài cái bộ này ra, bộ này thì hai quyển thì đi coi, trong này chúng ta đã đi cũng được khá nhiều, chúng ta đi gần hết một quyển rồi. Cũng là coi như là chúng ta đi cũng tầm một phần, hơn một phần ba đó trong theo bản này. Ngoài ra Thiền Trang cần sẽ có thêm cái quyển, trong đợt đó có người Thiền Trang cũng nhờ thỉnh thấy cái bộ này nữa. Cái bộ này gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Ký đó. Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Ký, Thiện Trang mới đầu tưởng là của Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà bây giờ coi lại thì đây là gì, gồm có ở trên này ghi là Hoàng Niệm Lão, Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ Giảng Thục, tức là bản giảng kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ. Và bên này còn có Tịnh Độ Đại Kinh Giải Bạch Thoại Tinh Yếu Bản, tức là còn có cái bản, cái bản này còn gọi là bản tinh yếu của Bạch Thoại, tức là một cái bản giảng của ngài Hoàng Niệm Tổ. Cho nên Phật pháp rất nhiều màu. Và hôm nay bưu điện người ta đưa tới cho Thiền Giang một cái quyển nữa, do tầm tu từ Úc Châu, tức là từ Úc gửi đến, nhờ Thiền Giang dịch đây quyển này. Quý vị thấy trên này là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu là khám phá, phóng hạ tức là buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. Bản này tên là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Bạch Thoại Giải Toàn Tập, do Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ trước thuật. Như vậy là có thêm một quyển nữa, và người ta nhờ Thiện Nhân thỉnh Thiện Nhân dịch quyển này. Thì Thiện Nhân kêu hay gửi sách tới thì Thiện Nhân coi thử sách đó thế nào. Thì cái quyển này là chắc là mới ấn hành ở bên học hội, cái này in tại Đài Loan. Thì như vậy nội dung trong này thì là phần bạch thoại. Phần bạch thoại thì dễ hơn, bạch thoại không phải là hán cổ, phần bạch thoại thì dễ hơn, rất dễ để chúng ta có thể học được. Thì ta nghĩ là trong những năm tới chúng ta có rất nhiều việc để làm đó, nếu mà chúng ta học với những bộ này cũng còn lâu lắm mới hết. Và những bộ này thì dễ hơn, dễ học hơn cho những người mới để có thể học được. Còn chúng ta đang học bộ này gọi là bộ cao rồi, bộ mà khoa chú này là bộ cao rồi, bộ này là rất là sâu, rất là cao. Cho nên nhiều đồng tu nếu mà chưa nghe được, nghe không nổi thì từ từ xuống. Và Thiên Giang cố gắng cũng sẽ sắp xếp thời gian làm sao đó để dịch những cái bộ còn lại, bộ kia ra, để chúng ta có để mà lưu thông, mọi người sẽ có được nhiều lợi ích. Thì mình cứ học nhất môn thâm nhập trường thời không tu, cái học qua 2 năm qua tháng, mỗi lần học một biến kinh Vô Lượng Thọ là tăng thêm thiện căn, phước đức rất là lớn. Nếu mà không vãng sanh cũng phước đức lớn, như trong kinh Vô Lượng Thọ ở nguyện chúng ta thấy có nguyện là thiên nhân lễ kính đúng không, đó nguyện thứ 25 đúng không, là nguyện trời người đều lễ kính. Nếu mà mình tu không có thành tựu cũng được nhiều phước báo trong hiện đời và đời sau. Tuy nhiên chúng ta tu hành cái kiểu mà mong chờ cầu phước báo hiện đời thì Hòa Thượng cũng nói là chúng ta không thể thành tựu vãng sanh. Chúng ta phải cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải niệm Phật như là ăn cơm, là như 3 bữa ăn hàng ngày hoặc là 2 bữa ăn hàng ngày chúng ta không thể thiếu. Chứ nếu mà niệm Phật mà tu hành mà giống như là việc phụ của thế gian thôi, không phải là việc chính, thì đó là điều rất đáng tiếc, điều đó rất là uổng phí. Cho nên hãy như ăn cơm làm sao ngày nào cũng phải ăn, không? Giống như mình ăn cơm ngày hôm nay mình ăn, hôm mai cũng ăn, ngày nào cũng phải ăn, không ăn cơm ăn đồ khác nhưng mà ngày nào cũng phải ăn. Niệm Phật cũng như vậy, bao giờ quý vị niệm Phật mà quý vị cảm thấy vui vẻ hoan hỷ, quý vị thấy ôi niệm Phật khỏe khoắn cả người đó, thì quý vị mới thấy là sự pháp vị mình mới ném được. Giống như Thiền Trang á, Thiền Trang thì nói với quý vị Thiền Trang cũng lười đúng không, Thiền Trang bận phiên dịch quá, đôi khi phiên dịch giống như ngày nào đó có khi mà láng thì thôi phiên dịch cho nó xong đi, bỏ một thời khóa tu ha, bỏ một thời khóa tu thôi. Thì thấy người nó mệt mỏi, nó không có khỏe khoắn, cho nên dần dần mình thấy đúng là niệm Phật giống như là ăn cơm. Nếu mà mình không có tu, mình không có cố gắng, mình không có niệm Phật là thấy người nó cũng mệt mỏi. Cho nên mỗi ngày, đặc biệt là cách tu của chúng ta, trong đó có phương pháp tĩnh tọa để dưỡng thần đó, ai mà mệt thì ngủ đúng không, ai mà khỏe thì nhập định đó, ai tu tốt được đó là gì, đó cũng là phương pháp dưỡng thần rất là tốt. Cho nên dần dần mình thấy được ngay trong đời hiện tại được nhiều là ít. Và quý vị thấy đúng như ngài Hòa Niệm Tổ hồi xưa ngài chú giải vậy, kinh sách tự đến. Thiện Trang này, Thiện Trang đâu có đi đâu, đi nơi này nơi kia, nhưng mà quý vị thấy kinh sách đó, kinh chữ Hán cần bộ nào Phật Bồ Tát đưa đến, khiến cho con người đưa đến, đúng không? Có khiến con người gửi đến, đó là sự nhiệm màu. Cầu gì chứ cầu trong pháp bảo, cầu trong Phật pháp là dễ nhất đó quý vị. Cầu pháp bảo, cầu Phật pháp là dễ nhất. Còn cầu thế gian có thể khó cầu một chút, tại vì cầu có phước báo. Nhưng mà nếu như quý vị nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ chuyên tu chuyên hoằng, chuyên vì pháp môn này, chuyên vì giải thoát, thì Phật Bồ Tát cũng cúng dường cho quý vị tất cả những gì có thể, tất cả những gì tốt đẹp trong đời trần gian này. Đó là gì? Đó là phước báo hiện đời tự nhiên mình có. Quý vị cứ thật thà làm thì quý vị sẽ thấy được điều đó. Có thấy được điều đó chưa? À, hay là tu nhiều năm rồi nhưng mà thấy chẳng có gì? Thật ra rất nhiều đồng tu tu thật thà đó, thật thà nghe lời thật làm, đều phải cảm ứng, đều có những hiệu quả tức thời, vài năm đời sống bình an, mọi thứ việc thuận lợi vân vân, cho đến sức khỏe cũng tốt hơn. Cho nên hiện đời đã được lợi ích như thế thì chắc chắn tương lai mình còn lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ chủ quan. Đồng tu chúng ta hay có tâm lý là tu hành 1 năm rồi 2 năm rồi thấy ngon ngon rồi bắt đầu giải đãi, bắt đầu lười biếng, bắt đầu là buông lung, thì quý vị hay nên nhớ thế gian vô thường. Thế gian vô thường ở chỗ nào? Bây giờ quý vị nhìn xem, ở vừa rồi ở động đất ở tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngang coi thấy tin tức thấy là tổng cộng người ta thống kê là 47.000 người, hơn 47.000 người qua đời vì cơn động đất đấy. Quý vị thấy trong có tích tắc thôi, không thời gian, không bao lâu mà cộng nghiệp của 47.000 người là phải ra đi. Họ đi về đâu? Vậy chúng ta không cần khỏi hỏi, chúng ta tự hiểu mình đi về đâu mình biết. Cho nên thế gian vô thường, đừng nghĩ rằng mình sẽ sống lâu, đừng nghĩ là mình sống dài, không có đâu. Học trò của Thiện Trang, Thiện Trang thấy là hồi trước Thiện Trang đi dạy cái cậu học trò đó, như sinh năm 90 đi học với khóa 91 mà thấy mới có tin buồn đó. Tức là những người sinh năm 90, 90 bây giờ là bao nhiêu, 20, 2023, 34 tuổi thôi. 34 tuổi là tạm biệt trần gian rồi, một cuộc đời đã kết thúc. Cho nên thế gian vô thường, quý vị đừng nghĩ là mình bình an, ngày nào đùng cái tai nạn tới, đùng cái bệnh tật tới, đùng cái chuyện oan gia trái chủ tới, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, cũng có thể không còn có cơ hội được nữa. Và đời này nếu đã trôi qua thì đời sau gặp Phật pháp, gặp lại pháp môn này không dễ đâu quý vị. Trong kinh Đức Phật nói, ở trong kinh A Hàm, kinh thí dụ người trong nước, thì Đức Phật đưa ra 7 ví dụ về người ở trong nước. Có giống như có hạng người là gì, ở trong nước luôn chìm ở trong đó không ra được. Thì cũng vậy, chúng sanh đó, không biết Phật pháp, không biết chánh pháp, cho nên mãi mãi chìm trong đường sanh tử, chìm trong ác đạo hoài không ra được. Rồi có người giống như là từ trong nước mà lội ra ngoài nước, nhưng mà ra rồi, ra khỏi nước được rồi, lại chẳng bao lâu lại rớt vào trong nước nữa. Cũng vậy, chúng ta là những người đã biết Phật pháp rồi, đã tu hành là coi như chúng ta đã biết được cái lối thoát rồi. Nhưng mà tu chẳng bao lâu lại để giải đãi, lại để không cố gắng, lại rớt vào chìm lại trong nước nữa. Rồi lại tiếp tục lặn ngụp ở trong đó không biết bao giờ mới ra. Như vậy đời này gặp chánh pháp chỉ là kết duyên mà thôi, đời này gặp pháp môn niệm Phật chỉ là kết duyên, không đạt được lợi ích rốt ráo, vì tương lai sanh tử thế nào vẫn sanh tử như thế đó. Dù có chút phước báo thì cũng hưởng vài năm, hưởng vài đời cũng hết, không có giá trị gì. Rồi cũng lăn lộn trong đồng sanh tử, lúc làm súc sanh, lúc làm ngạ quỷ, lúc là địa ngục, hoàn toàn như vậy. Cho nên chúng ta phải tha thiết biết rằng thế gian bây giờ loạn lắm rồi, À, bây giờ hòa thượng đã vãng sanh, không ai nhắc nhở chúng ta nữa. Nếu hòa thượng còn, quý vị thấy hòa thượng thỉnh thoảng nhắc. Quý vị hãy xem cái video sống thần ở Nhật Bản vào năm 2011, quý vị lên mạng bây giờ cũng còn đó quý vị. Quý vị lên đó mà coi để mà quán thế gian vô thường. Khi một cơn sóng thần tới, đúng không, toàn dân người dân Nhật Bản lúc đó cái vùng đó nước nó cứ ngập ngập lên, lúc đó thấy mà chạy không kịp, lái xe hơi cũng không chạy thoát được. Và nhà cửa xe cộ tất cả mọi thứ nó bồng bềnh chìm trong nước, giống như vậy cảnh phim tận thế 2012 vậy. Mà đó là cảnh thật người ta quay được tại Nhật Bản, và biết bao nhiêu người qua đời. Như vậy chúng ta nếu như không tu bây giờ đâu có không biết là thế nào, đúng không? Quý vị thấy bây giờ động đất á, ngay cả Việt Nam chúng ta cũng có những dư chấn ở miền miền Trung, ở miền Tây Nguyên và ở cả miền Bắc. À, khu nào cũng có dư chấn động đất nhỏ nhỏ rồi, biết đâu ngày nào có đâu, thật không? Cho nên phải tranh thủ, phải cố gắng từng chút. Nếu không thì nói chung việc ai mà người đó lo, quý vị thương mình thì quý vị lo thôi. Cho nên trong phần có tập 171 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hòa thượng có phần đưa đưa ra như thế này, đưa khai thị. Ok, khai sao nó không hiện thị lên. Quý đợi đợi chút xíu đó. Và đây quý vị coi ở trên đây là tập 171 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, và thường có khai thị một đoạn rất quan trọng. Chúng ta đọc đoạn này để trước khi vào, chúng ta phải tranh thủ như thế nào, thật sự buông xuống, dùng tâm chân thành nhất, tâm khẩn thiết nhất cầu sanh tịnh độ đối với thế gian này, thì không chút tham luyến buông xuống vạn duyên, đoạn ác tu thiện, quăng pháp lợi sanh làm, nhưng không để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra thì không có gì cả. Đây gọi là thành phiến, tức là đây gọi là công phu thành phiến đó. Không phải là không làm việc, không liên quan đến không làm việc, mà để trong tâm thì không được. Làm Phật sự cũng không thể để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm của ta. Tâm của ta chính là A Di Đà Phật. Phải như vậy mới được. Ở đây đoạn khai thị này rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Quý vị thấy nhiều đồng tu có tư tưởng là phải là trốn tránh tất cả việc, giống như nói là không hoằng pháp lợi sanh, không làm gì hết, tu lu không, tu niệm Phật không, vân vân. Thì hòa thượng đã không lại nói như vậy. Đây là hòa thượng nói gì? Chúng ta phải gì? Đoạn ác tu thiện, hoằng pháp lợi sanh. Thế nào? Phải làm, nhưng mà không để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật đó. Ngoài ra thì không có để gì cả. Đó gọi là công phu thành phiến, chứ không phải không làm nha. Không phải là không làm việc. Đây có nhanh rất nhiều đồng tu học học pháp cuối cùng là gì? Buông bỏ tất cả mọi thứ, không làm việc. Thì quý vị đó cũng không đúng, tư tưởng đấy cũng sai đó. Thậm chí buông bỏ mà cái kiểu hưởng thụ tu thì cũng không tu, cái kiểu mà giống như trốn tránh cuộc đời. Cho nên quý vị làm như cư sĩ Hoàng Trung Sương. À, cư sĩ Hoàng Trung Sương là gì? Buông hết mà niệm Phật thôi thì được. Hòa thượng trong tập, thì nhân nhớ là hình như trong tập 122 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, hòa thượng có nói cư sĩ Hoàng Trung Sương làm được thì chúng ta cũng làm được. Vì vị ấy làm 2 năm 10 tháng thành công, 2 năm 10 tháng bế quan niệm Phật vãng sanh, thì chúng ta ai ai cũng làm được. Đó là khuyến tấn đối với chúng ta đó quý vị. Cho nên không khó. Khó ở chỗ là gì? Khó ở chỗ mọi người không cố gắng, khó ở chỗ mọi người không có nỗ lực. Cho nên Việc tu hành không phải là việc khó. Hòa thượng luôn luôn nói không phải khó, khó ở chỗ là tâm mình không có bền chặt. Thì hôm nay chúng ta xin phép vào bài hôm nay, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Rồi, ở đây tiếp tục. Chúng ta đang ở câu kinh văn, quý vị còn nhớ câu kinh văn nào không ạ? Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn. À, chúng ta tức là khéo giỏi phân biệt thì âm thanh lời nói của chúng sanh. Đó, chúng ta có thể hay là ngôn ngữ của chúng sanh. Bây giờ tiếp tục. Hội sớ dẫn mật tích kinh văn, tức là ở trong sách Hội Sớ. Hội Sớ là một cái bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ. À, thì trong đó trích dẫn từ kinh Mật Tích. Kinh Mật Tích là thuộc bên bộ Mật Tông. À, trong đó nói: thử tam thiên đại thiên thế giới hữu, tức là tam thiên đại thiên thế giới này, tức là nói như ngày nay gần 1 tỷ hệ ngân hà. À, 1 tỷ hệ ngân hà này thì có gì? Hữu bát thập tứ ức bá thiên cai chúng sanh chi loại, có nghĩa là có 84 ức trăm ngàn cai chúng sanh, loại chúng sanh. Có nghĩa là ở tam thiên đại thiên thế giới này nó nhiều, tại vì ở đây đang nói chúng ta đang học ở chỗ là cái gì? Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, có nghĩa là khéo có thể phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh. Bây giờ ở trong Hội Sớ trích dẫn từ kinh Mật Tích nói rằng ở trong thế giới ta bà của chúng ta là tam thiên đại thiên thế giới, nơi giáo hóa của một vị Phật, thì tới bây giờ nói đơn giản là một đơn vị thế giới gồm có 1 hệ ngân hà. Như vậy 1.000 cái hệ ngân hà á, thì gọi là 1 tiểu thiên thế giới. Rồi 1.000 cái tiểu thiên thế giới đó, tức là 1 triệu cái hệ ngân hà, thì gọi là 1 trung thiên thế giới. Và tam thiên đại thiên thế giới là nhân thêm 1.000 nữa, 3 cái 1.000 nhân nhau cho nên thành 1 tỷ hệ ngân hà. 1 tỷ hệ ngân hà đó thì có bao nhiêu loại chúng sanh? Ở trên đoạn văn vừa rồi quý vị để ý cái số này rất khó nhớ đúng không, là gì? À, bát thập tứ tức là 84 ức, rồi là trăm ngàn rồi đó, bá thiên là trăm ngàn, rồi cai nữa, rồi loại chúng sanh. À, thì như vậy có quá nhiều chúng sanh đi, như vậy cái đây con số riêng cái chữ cai này á, chữ cai này là một cai là 100 triệu. Thì cái này chúng ta có thể nhân thử, thì Thiện Trang có chú giải ở dưới này, quý vị nhìn thấy phần dưới này con số này là bao nhiêu, thì Thiện Trang con số này có thể tạm tính là ha, đây là tạm tính rồi, tạm tính là tới 84 nhân cho bao nhiêu ức, một ức là 100 triệu, rồi nhân cho trăm ngàn là 100 ngàn đây, rồi nhân thêm một cai cũng là 100 triệu nữa. Như vậy thành 84 nhân cho 10 mũ 21, tức là 84 có 21 con số 0 đằng sau. Chúng sanh, tức là rất là nhiều chúng sanh như vậy. Đó, mà bây giờ Bồ Tát không đạt hết ngôn ngữ của chúng sanh đó, chứng tỏ năng lực của Bồ Tát bất khả tư nghị đúng không? Đâu đơn giản đâu quý vị ha. Trong kinh Phật mới nói ra được những điều như vậy, vi diệu như vậy, quý vị thấy không? Bây giờ trong 1 tỷ cái hệ ngân hà, bây giờ nói trái đất này có bao nhiêu loại chúng sanh, bây giờ khoa học cũng chưa tính ra hết được, cũng ước ước chừng thôi. Nói trái đất này có bao nhiêu tỷ con vi trùng, loại vi trùng, có bao nhiêu loại chúng sanh, thống kê tương tự tự vậy. Nhưng chỉ là những chúng sanh mà chúng ta thấy được. Còn những chúng sanh mà chúng ta không thấy được thì rất nhiều, rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì tai của người thường chúng ta có thể chỉ nghe ở trong cái ngưỡng nghe, bây giờ gọi là vật lý học này gọi là ngưỡng nghe, chỉ nghe trong cái độ âm thanh nó tần số bấy nhiêu đó thôi, vượt khỏi tần số đó cao hơn cũng không nghe được, thấp hơn cũng không nghe được. Mắt cũng vậy, mắt cũng chỉ thấy những cái ánh sáng nó nằm trong cái tần số phổ quang á, cái tần số nó chỉ cái vùng giới hạn thì nhỏ lắm, còn cái vùng mà chúng ta không nhìn thấy á, nó nhiều vô lượng vô biên. Vì vậy cái những chúng sanh nó rất đông đó, thì trong tam thiên đại thiên thế giới hay gọi là một quốc độ của vị Phật này, Nơi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 84 nhân cho 10 mũ 21 loại chúng sanh. Như vậy rất nhiều chúng sanh. Con số 84 đó còn nói lên là con số coi như con số hơi viên mãn nè. Thôi mình lấy không có nói viên mãn, mình lấy thật đi. Thì cũng rất là nhiều. Cho nên quý vị thấy Phật Pháp vượt hơn khoa học. Đó. Cái nhiều người nói như nói là chủ nghĩa vô thần chẳng hạn, nói kêu làm gì có cái chúng sanh nào thần rồi vân vân. Thật ra thần là gì quý vị, quỷ là gì quý vị, địa ngục là gì, là chúng sanh như là chúng ta, nhưng mà gì họ sống ở cái tần số gọi là cái tần số họ khác mình, cái tần số âm thanh, tần số hình ảnh của họ khác mình, cho nên mình không thấy được. Bây giờ có rất nhiều thứ mà chúng ta không thấy được nhưng nó thật có. Ví dụ sóng wifi đúng không, sóng điện thoại nó có truyền đi trong không gian này, nó truyền nó biết cho mình có thấy đâu, nhưng mà nó có đó thôi đó. Hay là những điều khác là gì, ví dụ như là một cái ánh sáng từ vũ trụ đó nó chiếu vô đây rồi nó chiếu đi đâu đó, nó lấy tín hiệu mình nó đi mình cũng không biết đâu. À, sóng điện từ vân vân vô lượng sóng siêu âm rồi đủ các loại sóng mình có thấy đâu, nhưng mà thật có đúng không ạ. Rồi chưa nói những loại chúng sanh nó nhỏ quá, nó trước mắt mình đây nè, những hạt bụi li ti nó rớt lên trước mắt này nè, trong hạt bụi đó có vô lượng côn trùng vi trùng ở trong đó, vô lượng con vi trùng con vi khuẩn ở trong đó, mình có thấy không? Không thấy. Cho nên đừng nghĩ là mình không thấy là nó không có. Đừng nghĩ là mình không nghe là không có. Không phải như vậy. Bây giờ khoa học với thiết bị hiện đại người ta có thể chứng minh là có nhiều cái. Bây giờ quý vị thấy trên mạng lâu lâu có đăng những cái đoạn clip gọi là quay cảnh ma đó. Camera nó vô tình nó quay được ma đúng không? Quay được gọi là cảnh ngại ma, tức là ngại cảnh ngạ quỷ đó. Có không? Có mà. Cho nên có nhiều loại chúng sanh như vậy đó. Cho nên mình càng học mình thấy Phật Pháp rất là tuyệt vời không. Ở trong nơi khác người ta đâu có nói được như vậy, bây giờ mình ở đây người ta nói được đúng không, nói được kinh Phật, nói được là có bao nhiêu loại chúng sanh đó. Thì đây ý nói trong tam thiên đại thiên thế giới này có số lượng chúng sanh như vậy. Ngôn từ các vị, tức là lời nói và ngôn ngữ của họ, là từ ngữ của họ đó cũng sao, ngôn từ mỗi loài đó các cũng khác nhau, các vị tức là mỗi mỗi khác nhau. Kế thị nhất thiết giai quy nhất nghĩa chí chân chí huệ. Chữ kế ở đây á, kế đó là đại khái, có nghĩa là kể ra đó, vân nó tính có nhiều cái nghĩa. Thì ở đây mình nói đại khái đi, đại khái là tất cả đều quy về cái một cái chữ chữ huệ này, có nghĩa là một cái lòng thương, lòng nhân ái. Thì cái danh từ chữ chi nó vô đây đó. Một cái lòng nhân ái của gì, thật chân thật đó, tức là cũng cái nghĩa nhất nghĩa, tức là một nghĩa. Ở đây ý nói là tất cả đều quy về một cái nghĩa là lòng thương chân thật tột cùng, tại vì có chữ chí nữa, chí chân là tột cùng. Có nghĩa là bây giờ nhiều chúng sanh như vậy nhưng mà quy về chúng ta đều thương hết tất cả chúng sanh như vậy. Bồ Tát Phật thương chúng sanh hết. Bồ Tát ứng thù, ứng thù tức là ứng theo cái sự khai biệt, chỉ các loại chúng sanh, tức là chỉ những loại chúng sanh, tức là bây giờ các loại chúng sanh sướng vị ngôn. Sướng vị ngôn có nghĩa là cái chữ sướng này có nghĩa là phát khởi ra những lời nói khác nhau, hay là nói ra những ngôn ngữ khác nhau. Tức là ở đây ý nói Bồ Tát vì thương chúng sanh đúng không, cho nên tùy theo loại chúng sanh mà nói ngôn ngữ của họ, phát ra cái ngôn ngữ cho họ, thuyết pháp khai hóa để mà thuyết pháp cho họ và khai thị cho họ, giáo hóa họ đó. Như vậy là vì chúng sanh ngôn ngữ nào thì Phật Bồ Tát nói ngôn ngữ đấy. Thì có cái điều này á, chúng ta có thể thấy rõ ở thời xưa quý vị thấy, nếu như ngài An Thế Cao, ngài An Thế Cao á, ngài đi đến đâu ngài cũng thông đạt được ngôn ngữ của chúng sanh, đi thấy cái là những con chim, nghe được con chim nó nói gì. Hai ngài Cưu Ma La Thập, trong đời ngài Cưu Ma La Thập đi đến nước nào thì ngài nói được ngôn ngữ của tiếng nước đó, ít nhất cũng là hai mươi mấy ngôn ngữ, hình như 27 ngôn ngữ ngài nói thể nói được. Hai ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang thì đi từ Trung Hoa sang Ấn Độ thời nhà Đường á, ngài đi đến đâu ngài cũng thông đạt được ngôn ngữ tới đó, chứng tỏ những người ấy chắc cũng không phải người thường. À, phải là gì, những người chứng quả, phải là những người có năng lực, hoặc là người phi phàm, tức là đó là bậc A Lai chứ mới có thể năng lực như vậy. Còn chúng ta quý vị nào khi nào quý vị chứng được thần thông cỡ như là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, hay là chúng ta được như Hòa Thượng Ái Hiền, quý vị như vậy tự nhiên không hết ngôn ngữ, vừa tiếp xúc nghe qua biết được. Thật ra quý vị là sao biết, quý vị chỉ cần chứng được quả vị mà quý vị có được các cái loại thần thông. Ví dụ chúng ta được sơ quả Tu Đà Hoàn thì chúng ta có hai loại thần thông là gì, thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Thiên nhãn là thấy được những cái điều mà người ta không thấy, ví dụ như cảnh giới khác, cảnh địa ngục quý vị sẽ thấy được, cảnh ngạ quỷ quý vị thấy được, rồi quý vị thấy được cách xa cả ngàn dặm quý vị thấy được. Thiên nhĩ thông cũng vậy, nghe được xa xôi, nghe được âm thanh của loài khác rồi, cho nên á bắt đầu là mở ra được một khả năng ha, mở ra được một khả năng là lúc đó quý vị sẽ thấy mình tu hành nó khác biệt. Nếu đó quý vị tự nhiên tu tốt à đó, rồi nếu mà lên cái bậc nhị quả là quý vị có thêm cái gì, tha tâm thông và túc mạng thông, quý vị biết đời trước, quý vị biết đời sau, quý vị biết được người khác họ nghĩ gì, thì khi đó quý vị đi đến đâu á quý vị nói ngôn ngữ cũng không có ngại ngại gì, đi chưa cần nói họ nói đâu, mình họ khởi tâm là cái quý vị biết họ nghĩ gì rồi đó, cho nên lúc đó tự nhiên nó dễ à. Cho nên quý vị chứng mà tới lục tổ, như lục tổ đại sư Huệ Năng là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, theo tiêu chuẩn đó gọi là gì, đương đương với là chứng được sơ trụ của viên giáo trở lên, thì quý vị tự nhiên nó thông đạt hết ngôn ngữ thôi, có gì đâu, chúng sanh nói gì chưa nói cũng hiểu được nữa, mà mình thông đạt mình nói được cái ngôn ngữ đó. Đó, gặp loài này nói loài kia, cho nên quý vị thấy không, như cái câu chuyện mà hình như niệm Phật thành Phật đúng không, ở trong có một câu chuyện đó là có cái cô đó, cô bị uất ức quá đó quý vị, cô bị oan á, cái cô tự vẫn, cô chết, cô sanh vào cảnh ngạ quỷ, tại vì giống như là không đi đầu thai được á, cứ vô coi như thân trung ấm mà không đi đầu thai được á, cứ trong đó miết. Vị A-la-hán kia sau khi chứng quả rồi á, thành A-la-hán rồi, có thể vào cảnh giới đó nói cho cô được, được đó là gì, dùng tiếng của người nào được hết đó đúng không. Hoặc là cái vị kia đọa vào làm con chó rồi đó không, trong cuốn vô trong bộ phim đó đó ha, là gì, đọa làm con chó rồi, nhưng mà làm sao vị A-la-hán có thể dùng thần thông để nói chuyện với con chó đó được đó. Cho nên là gì, trước muốn độ chúng sanh hãy độ mình đi, khi nào mình có năng lực ở đó mình sẽ ra độ chúng sanh, nó không có vấn đề gì đúng không, mình mới có được. Cho nên là phải thông đạt ngôn ngữ chúng sanh, chứ còn bây giờ mỗi tiếng người thôi mình còn không thông đạt, miền Bắc miền Trung miền Nam thôi mình nói nghe không hiểu rồi à. Rồi đồng tu hải ngoại, đồng tu trong nước nói cũng không có hiểu nữa, có nhiều từ không hiểu chứ đó mình quá tệ đúng không, chưa nói là bắt đầu tới ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng tiếng Trung, rồi tiếng Đức, rồi tiếng Tây Ban Nha, đủ thứ tiếng nữa thì làm sao có thể được đó, là cho nên là mình phải hiểu đó. Vẫn rất cần là thành tựu, cho nên chúng ta chỉ có đường nào về Tây Phương Lạc thì chúng ta có thể thông đạt được ngôn ngữ hết rồi mình độ sanh không có vấn đề. Còn bây giờ quý vị nôn nóng, quý vị muốn độ độ người này độ người kia, thật ra độ có được đâu, mình không có năng lực, đó là lý do tại sao chúng ta phải học cái đoạn này, chúng ta phải liên hệ tới mình à, nên là càng học đây mình thấy là cần phải về Tây Phương Cực Lạc để mà thành đạt được, thành tựu được cái này. Mật tích kinh Phục Văn, tức là trong kinh Mật tích lại nói, lại tiếp tục nói: thử Bồ Tát năng nhập chủng chủng ngôn âm à, Bồ Tát ấy có thể nhập vào mọi loại âm thanh lời nói, năng thiết pháp khai hóa, có thể thiết pháp và khai thị giả hóa. Quý vị thấy đó là trong kinh Mật Tích. Chúng ta sẽ đọc lại cái phần dịch nghĩa. Trong sách hồi sớ trích dẫn kinh Mật Tích nói rằng Tam thiên đại thiên thế giới này có 84 ức trăm ngàn cai chúng sanh, coi loại chúng sanh với ngôn từ mỗi loài khác nhau. Đại khái là tất cả đều quy về một nghĩa lòng thương của chân thật tột cùng. Bồ Tát ứng theo sự khác biệt chỉ các loại chúng sanh mà phát khởi ngôn ngữ khác nhau để thuyết pháp khai hóa. Trong kinh Mật Tích lại nói Bồ Tát ấy có thể nhập vào mọi loại âm thanh ngôn ngữ, có thể thuyết pháp khai thị gia hóa. Như vậy đây là gì? Bồ Tát cũng thì vì chúng sanh đúng không ạ, chứ cũng không phải vì chính mình đó. Biết nhiều ngôn ngữ cũng như vậy để mà vì lòng từ, vì giúp đỡ chúng sanh khai ngộ thôi, khai thị giáo hóa cho chúng sanh thôi, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta nhiều khi chúng ta muốn tỏ ra mình giỏi đúng không, đó là gì? Tâm công ca ngã mạn, mình biết thêm ngôn ngữ đó mà mình tự hào, mình khoe khoang, ôi tôi biết thêm ngôn ngữ nữa vân vân, đó là gì? Phàm phu chính công. Cho nên là gì? Phàm phu học Phật pháp, học cái gì làm cái gì giỏi cũng chấp tướng, cho nên cuối cùng vẫn là phàm phu. Còn người ta làm mà không chấp tướng, làm mà không làm, không làm mà làm, tức là làm rồi nhưng mà coi như không làm đó. Rồi không làm là gì? Không làm là gì? Tất cả không để trong tâm nhưng mà vẫn làm, đó gọi là không làm mà làm. Thì ở đây chúng ta cố gắng làm như thế. Ở thế gian này có người nói là gì, mới đầu á thì mới biết Phật pháp á thì tu đức ít tu phước, tại vì phước báo chưa nhiều, tu đức nhiều. Đức là đức hạnh, quý vị rất là chú trọng giữ giới nè, giữ rất nghiêm nè, vân vân, làm rất tốt. Nhưng mà theo thời gian á thì tu phước thì nhiều, tu đức thì ít. Tu phước là nhiều, tại đó tức là làm rất nhiều việc nhưng mà đức hạnh của mình nó kém khuyết. Vì sao? Mình bắt đầu chấp tướng, mình bắt đầu có cái danh trong đó, mình cống cao ngã mạn lên dần dần. Như vậy theo năm tháng dần cái đức mình hay giảm, cuối cùng tu cả đời quý vị được quả báo gì? Đó là xin nói quả báo đó là Atula. Tại vì sao? Được phước báo nhưng mà không có đức, cho nên thiếu đức thì rớt vào thế giới Atula, cho nên không dễ dàng. Mà người muốn không bị như vậy chỉ có ngày ngày ở trong kinh giáo, ngày ngày được có người nhắc nhở, phải có lời pháp của chư tổ, lời của kinh Phật, lời của người khác nhắc mình. Nếu không thì sao? Không thì dần dần quên mất. Thì Trang chứng kiến rồi à, có nhiều người hồi xưa siêng nghe pháp á, tu hành rất có dáng, rất có phong cách, rất coi như là người chân tu, nhưng mà dần dần á, pháp không chịu nghe. Tại sao không nghe? Vì chê, đa phần là chê những bộ hòa thượng giảng thấp. Tôi nghe được, giống như là họ nói là tôi nghe được bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Giới Nghĩa rồi, đâu cần gì nữa nghe nữa đâu, bây giờ nghe Hoa Nghiêm nữa hết rồi, đâu chịu nghe những bộ khác. Thiếu cái gì? Thiếu pháp hành đó. Những người mà không chịu nghe những bộ căn bản mà bay lên những bộ đó mà học, mà học cái số biến không đủ đó quý vị, tức là nghe đi nghe lại mà nghe ít quá, nghe một lần hai lần thôi là ngán, không muốn nghe nữa, thì thường là họ thiếu cái pháp hành. Họ nói thì giỏi nhưng mà họ không làm được, thể hiện trong đời sống. Ví dụ như ăn uống là rất là chấp trước, rồi sau dần dần hưởng thụ rất nhiều, hay là dần dần bắt đầu có cái tâm đố kỵ ganh tị với người khác vân vân, dần dần không tùy hỷ công đức. Và thậm chí cho mình biết là mình có quyền phán xét người này, phán xét người kia. Đó là gì? Đó là dần dần đã thoái chuyển rồi. Đó. Còn người ta làm mà mình không làm mà mình cũng không có tùy hỷ công đức đó, dần dần thời gian thấy rất nhiều người bị như vậy. Cho nên mình phải học lại những cái môn thấp, ví dụ như thập thiện nghiệp đạo kinh, ai chưa học thì phải ráng từ từ bổ sung vào học cho đủ. À, hoặc là học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, hoặc là gì phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Ngạo Kinh, rồi học gì nữa Liễu Phàm Tứ Huấn, rồi học gì An Sĩ Toàn Thư, rồi học gì nữa phải học một bộ nữa mình hiện trang hồi xưa cũng cũng nhớ phải học, đó là gì A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh. Những bộ nhỏ như vậy tuy là rất nhỏ nhưng mà hòa thượng giảng đều viên dung cả. Và thật ra mà nói bây giờ không cần nói bộ nào, bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đi, hay là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 thiền căn đó, nghe rất nhiều lần, dịch rất nhiều lần. Ví dụ như bộ Khoa Chú 2014 chính thiền căn dịch, thiền căn giảo, giảo thì quý vị biết mấy lần nghe đi nghe lại rồi chứ mà. À, cứ bây giờ mình mở để cái máy đó vô vô mở nghe lại, ủa cái đoạn này sao mình dịch mà sao mình không nghe ra cái chữ ý này hả? Cái sao ý này mình đang nghe như mới vậy, chứng tỏ là gì mình không phải là căn tánh của ngài Long Thọ Đại Sĩ đâu, không phải là Bồ Tát Long Thọ đâu. Mình nghe qua mình tưởng là mình hiểu, mình tưởng là mình biết hết hả? Không có đâu, chỉ là gì nghe sơ sơ lướt qua rồi nghe được ít gì đó thôi, không đủ nghe 100%. Cho nên cô Lưu Tú Băng phải nghe 10 lần, nghe một tập một ngày cái nghe đi nghe lại 10 lần. Bây giờ chúng ta không có kiên nhẫn kiên trì cái đó thì chúng ta cứ nghe hết rồi nghe lại, nghe hết rồi nghe lại, cứ nghe đi nghe lại. Quý vị cố gắng tải những bộ đó vào trong máy, những bộ đó đều hòa thượng giảng hết đó. Rồi bộ nếu như quý vị thích nghe của Thiện Trang nữa, quý vị tải cái bộ của Thiện Trang giảng lần nhất, lần hai, cảm ơn. Cứ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, dần dần mình nhập vào trong pháp. Dần dần cái pháp khi khởi tâm động niệm, pháp nó làm chủ, gọi là pháp làm chính của tâm mình. Khi đó quý vị dần dần ở vậy, suy nghĩ việc làm quý vị dần dần khế hợp với kiến giải của Phật pháp. Hoàn toàn như vậy, cái đó gọi là gì? Kiến hoặc quý vị đoạn được. Tức là quý vị sẽ vào sơ quả Tu Đà Hoàn, hoặc là chưa làm được sơ quả Tu Đà Hoàn thì quý vị cũng được sơ quả hướng. Sơ quả hướng chính là công phu niệm Phật thành phiến, bởi vì chúng ta niệm Phật cho nên là được niệm Phật thành phiến. Còn quý vị mà không làm như vậy mà quý vị muốn đòi thành tựu thì Thiện Căn nói thời nay rất khó, rất khó. Nhiều người mong niệm Phật thành tâm bụi, làm niệm đi, quý vị bỏ ra 20 mấy năm, 30 năm niệm bằng công phu niệm chỉ, tức là chỉ cái niệm thôi mới được, và phải buông hết mọi thứ ra. Chứ mà nói cái tôi chuyên tu, tôi lên núi mà cuối cùng trên núi mà có cái smartphone điện thoại, thế gian chuyện gì biết hết, chuyện này chuyện kia đông tây nam bắc biết hết, có thần thông trong cái điện thoại, thế thì làm sao niệm Phật có 100 năm chắc cũng không có thành tựu. Vì sao? Mình có thời gian đâu, trong Phật quán pháp bao nhiêu, thế gian pháp nhiều mà. Cho nên thời nay là gì, phải làm sao đó để học Phật pháp bằng cái niềm đam mê, học Phật pháp mà quên mình luôn. Học như vậy thời gian lâu rồi, còn có thời gian nào phải tranh thủ niệm Phật, phải như vậy, nhất tâm nhất ý tất cả vì Phật pháp thì thành tựu sẽ đến. Còn bây giờ vẫn còn ham muốn quá nhiều thế gian, dục vọng không buông được thì tâm luân hồi, thì tấn tạo nghiệp luân hồi thôi. Tức là đời này chỉ học để kết duyên mà thôi, còn thành tựu là một cái dấu chấm hỏi cực kỳ lớn, to đùng, to giống như là gì, như cái nhà dán cái dấu chấm hỏi đằng trước đó, tức là thành khả năng thành công của mình thấp, rất thấp nữa là khác. Quý vị cứ nhìn quanh những người khác đi, những người mà ra đi, mấy người được thại tướng tốt lành, mấy người đó thấy dấu hiệu vãng sanh. Vì sao? Vì buông có được đâu. Bây giờ bình thời khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh nè, học pháp đầu óc tỉnh táo nè, mà còn không buông được, mà đến khi đó mình đòi buông. Chưa nói những người già già lớn tuổi một chút, bắt đầu lãng lãng là gì? Hay quên chuyện này quên thành kia, rồi vọng tưởng toàn là nghĩ về quá khứ, vọng tưởng tương lai, toàn nghĩ gì đâu đâu vô niệm Phật mà không biết nửa tiếng đồng hồ niệm được bao nhiêu câu. Trong khi đó ngài Đại sư Ấn Quang ở trong văn sao ngài đưa ra tiêu chuẩn là gì? Trong một cây hương chỉ có dăm ba vọng niệm, tức là năm ba vọng niệm thôi, ba vọng niệm thôi, Một cái hương đó là thời xưa người ta dùng cái hương làm thời khóa để tọa thiền. Thì cái hương đó thôi thông thường thời nay á, nó tầm cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ. 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ niệm Phật mà quý vị có 3 đến 5 cái vọng niệm thì công phu đó mới được. Hòa thượng nói niệm được như vậy thì mới coi là thành phiến được, có thể gần rồi, gần đến công phu thành phiến rồi. Nó là không tệ. Còn bây giờ quý vị niệm, quý vị kiểm tra tra lại coi, một thời khóa niệm 2 tiếng đó quý vị niệm có bao nhiêu vọng tưởng, hay là vọng tưởng triền miên từ lúc vào niệm bắt đầu vọng vọng cho đến khi hết thời khóa hồi hướng vẫn còn vọng niệm luôn. Thiền căn có thường hồi này hướng á, thiền căn không có quan sát à, nhưng mà thiền căn mở lại coi sau khi có video rồi đúng không, lên mạng đó có video đó trực tiếp á, thì ngăn mở lại coi thử bao nhiêu người hồi hướng nhiếp tâm, thì thấy cũng rất nhiều người hồi hướng mà vọng tưởng. Thì ngăn hồi hướng thì ngăn nhiếp tâm ra hồi hướng rồi đọc rồi đâu có nhớ, đâu có để ý gì đâu, nhưng mà rất nhiều người cũng vọng tưởng, bắt đầu nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui mắt đảo liên tục, tức là vọng tưởng. Mà đó là gì, mình tu cả một thời khóa rồi tức là tâm nó đã lắng rồi, là hồi hướng nó dễ nhiếp tâm lắm đó, mà mình còn vọng tưởng được lúc đó nó chứng tỏ công phu của mình không có được đắc lực đó. Cho nên là mình biết ai tu thế nào đúng không, cho nên nhiều người tu vô trong thời khóa mình biết mình tu thế nào, tu một hồi là buông hết, mình cũng đâu có làm cái nhiệm vụ dẫn chúng đâu, còn muốn coi thiền sang nói quý vị muốn coi thật ra coi dễ lắm. À, video có trên mạng à, lên trên kênh YouTube đó có, mở lại coi tua tua coi coi từng người, còn nếu lâu lâu mình bỏ thời gian mình coi thì mình coi thử xem, còn mình tu rồi thì mình tu đúng không. Cho nên á, nói thì dễ nhưng mà làm không mấy ai làm được, thật là đáng thương. Thời nay chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, chúng ta đó chúng sanh chúng ta đó nghiệp chướng quá nặng, cho nên không có cách nào, đôi khi à, muốn tu lắm mà tu không được, vọng tưởng quá nhiều, mà bảo nghe pháp đi cho hết vọng tưởng thì cũng không nghe được, quá nhiều bài pháp mà có nhiều nghe đâu đó. Cho nên là thật là đáng thương. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo. Hữu xưng tán đại thừa công đức kinh văn, thêm nữa trong kinh xưng tán đại thừa công đức, tức là bộ kinh này nói về công đức của việc khen ngợi tán thán về đại thừa. Trong đó nói bàn sanh quỷ đẳng à, bàn sanh hay là chúng ta gọi là súc sanh, quỷ đây là ngạ quỷ. Tại sao gọi là bàn sanh mà không gọi là súc sanh? Bàn sanh là cái loài mà đi ngang, quý vị thấy con vật á, loài nào nó cũng xương sống nó đi ngang mà, nó đâu đi đứng như người đúng không, cho nên gọi là bạc sanh. À, tại sao là bạc sanh? Tại vì sống ở trên đời không có ngay thẳng à, tức là ở đời quen cong quẹo rồi, cho nên là gì quý vị không? Giống như bây giờ cái đi cái gì cần thích thích người nào đúng không à, thích người nào cái gì vân vân á, thì cái tìm tới rồi thân cận là lừa dối nịnh hót rồi vân vân, để làm gì, để đó là gì, đó là gọi là gì, đi ngang á, gọi là bàn á đó. Cho nên ngay trên đời này đó đã gieo cái nhân đó thì mai mốt đi về thế giới đó thôi, thế giới nào, thế giới bàn sanh thôi chứ sao. Cho nên là thành là bàn sanh. Vì vậy quý vị muốn khỏi hoàn sanh hay gieo cái nhân tốt đó. Cho nên ở trong kinh Di giáo, ở đây thiền căn xin chiếu đoạn kinh trong kinh Di giáo trước cho quý vị coi. Đây, trong kinh Di giáo có nói nào: đương tri xiểm khúc đản vi khi cứu, nhập đạo chi nhân tắc vô thị xứ. Có nghĩa là phải biết rằng cái sự vua nịnh á, cong quẹo đó, cái sự xiểm khúc tức là vua nịnh cong quẹo á, quý vị thích là nịnh hót người ta đó, cầu bỡ đỡ người ta đó, nói như ngôn ngữ bây giờ đó. Đản vi khi cuốn chỉ là lừa dối thôi quý vị, khi cuốn đó là lừa dối. Lừa dối ai? Lừa dối mình, lừa dối người, lừa dối chúng sanh, lừa dối Phật Bồ Tát. Nhập đạo chi nhân, tức là người mà vào trong đạo, tức là người tu đạo mà muốn thành tựu được cái quả vị đạo đó. Đó, chúng ta muốn thành công phu niệm Phật thành phiến rồi, tắc vô thị xứ thì không có điều đó, tức là không được có điều đó. Có điều đó là gì? Lừa dối rồi, cái nhân nè không chân thật, làm sao được quả chân thật. Nên là kinh Di Giáo nha, bộ kinh Di Giáo Phật nói không phải Thiện Trang nói à. Cho nên là mình coi lại nhiều cái người bây giờ tu hành, nhiều người Thiện Trang thấy, thậm chí người xuất gia thời nay, thậm chí những người mà mình thấy cũng học Pháp Hòa Thượng, xuất gia trong chánh pháp, không gặp Pháp Hòa Thượng không sao, ta không trách họ. Vì gì? Tiên nhân vô tri, bất thức độ đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đó là người đi trước không biết, không có ai chỉ bảo, cho nên không có lại gì, không không thể trách họ, đó là người không biết. Còn đây mình đã gặp được chánh giáo, gặp được chánh pháp, gặp được kinh Vô Lượng Thọ, gặp Pháp Hòa Thượng, học pháp bao nhiêu năm vẫn là dối trá, vẫn là vua nịnh đó, quý vị thôi. Người tập như đặc biệt trong giới luật của người xuất gia dạy rất rõ, đã là người xuất gia rồi mà xíu nịnh gì ai, không cần đó. Còn cậu gì nữa, nó xả hết rồi. Người là người xuất gia, quý vị nếu mà đi học thì giới luật đầu tiên là được dạy là gì? Phải là người chân thật, phải người thẳng thắn. Vì sao? Ông đã bỏ hết nhà cửa rồi, bỏ hết tất cả tài sản, bỏ lên danh họ lợi phồn hoa thế gian, bỏ sạch rồi, bây giờ vô cầu xuất gia để cầu thánh đạo. Cầu thánh đạo rồi mà sao lại còn đi tìm lại để phải thân cận với gì nào, phải nịnh hót những vị cư sĩ giàu có, nịnh hót người này, nịnh nọt người kia. Như vậy tâm xuất ly sanh tử nằm ở đâu đó. Cho nên là gì? Rất là đáng thương, thật sự người đấy thật là khó đó. Cho nên là gì? Muốn ra khỏi sanh tử thì hãy làm người chánh trực đó. Đặc biệt thật ra cái chuyện người Việt Nam mình á, bây giờ cái tên bị cái này, thêm cái nạn là những người học Đệ Tứ Quy nữa, rất biết khéo lấy lòng người khác, nhưng mà mình làm một đường, mà nói một đường làm nẻo. Chứ nếu quý vị mà ra, Thiền Trang không biết ở các nước khác thế nào, nhưng mà rõ ràng như Thiền Trang thấy ở phương Tây, ở Đức thì người ta sống rất là chân thật, người ta nói 1122, người ta đâu có cái nhờ vả, người ta cũng nói rất là thẳng thắn à. Đó. Giống như người ta nhờ Thiền Trang cái chuyện gì đó, nhưng mà người đó người ta người người Đức đúng không, họ nói, họ nhận nói thẳng, họ nói cái vẻ mặt đó, nhờ tôi nhận tao, ý mình dịch nghĩa ra là tôi có thể nhờ ông được không, họ nói thẳng như vậy thôi, chứ họ đâu có phải là nói ngọt ngào để nhờ vả đâu. Không có như người mình thấy thầy Thiện Trang ấy, dựng biết riết là mình bị cái xã hội nó đồng hóa phải không. Rồi khi mình sống thẳng thắn á, thì người ta lại nói là thật thà thẳng thắn thường thua thiệt đó. Và như vậy là cuối cùng này thua thiệt, đúng rồi, thua thiệt trước mắt. Hòa Thượng nói rồi, lời này chính một người dạy Đệ Tử Quy cũng nhắc lại Hòa Thượng, rất lời nói của Hòa Thượng rất nhiều, nhưng mà người ta nói nhưng người ta làm không được. Người ta nói rằng, Hòa Thượng nói dù có chịu thiệt thòi cho lắm chăng nữa cũng chỉ là mấy chục năm thôi, cùng lắm 100 năm thôi, mà đời đời sau được làm Phật còn hơn là gì, được lợi cùng lắm được có mấy chục năm, mà đời sau đời đời kiếp kiếp ở trong tam đồ đó. Rồi quý vị chọn đường nào? Đó là lời của Hòa Thượng nói đúng không ạ? Rồi chứ ai cũng nghe được lời đó, và thậm chí người đó có nhắc, nhưng mà chắc hồi xưa nhắc thôi, chứ bây giờ chắc hết nhắc rồi, không dám nhắc nữa. Nói gì? Tại mình làm không được, không dám nhắc đó, thật là đáng thương đó. Cho nên là gì, đặc biệt á quý vị, cho nên Thiền Trang khuyên những đồng tu á, dạy Đệ Tử Quy rất tốt, dạy cho con trẻ dạy Đệ Tử Quy, hay dạy kèm dùm cho nhân quả. Nhân quả là xương sống của giáo dục thánh hiền. Đệ Tử Quy là thủ thuật, bởi vì sao? Đạo đức nó đứng thứ hai. Hòa Thượng nói rồi, nhân quả người ta sợ, người ta không dám làm đó. Còn đạo đức đứng trước cái danh cao lợi dày, tức là danh tiếng lớn, cao cao vọng đúng không? Rồi lợi thì nhiều, họ vẫn bị thay đổi, họ vẫn sẵn sàng phá đi cái đạo đức đó. Cho nên phải gì, lấy giáo dục nhân quả làm nòng cốt, hay dạy cho con em mình giáo dục nhân quả đi. Cho nên Thiện Căn khuyên quý vị đồng tu hãy đem cho con em dạy dạy bộ nào. Đại sư Ấn Quang nói trong khoảng 300 năm gần đây, tức là nói từ thời Ngài, bộ sách hay nhất xin giới thiệu đó là bộ An Sĩ Toàn Thư do cư sĩ Chu An Sĩ soạn, lấy ra những câu chuyện nhân quả bao nhiêu thời đại trừ trong kinh Phật, trong thực tế, hãy cung cấp cho chúng sanh đi. Cho nên chịu khó hãy dùng An Sĩ Toàn Thư liễn nhân quả. Rồi tại vì kinh Phật á, thì cũng nhiều quá không biết được. Rồi quý vị lấy thêm những câu chuyện nhân quả mà Thiện Căn giảng ở trong bộ lần giảng thứ nhất đó, thiếu gì chuyện nhân quả. Lần giảng thứ nhất kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Căn chia sẻ rất nhiều câu chuyện nhân quả trong nhà Phật, từ trong kinh cho đến từ trong lịch sử vân vân. Nhiều câu chuyện như vậy nghe dần dần sợ nhân quả thật sự. Sợ. Sợ rồi thì sao? Sẽ không có lợi tu cái nhân xiểm khúc, tức là gì, không làm những việc dối trá nữa. Không như những người bây giờ thì ta thấy nhiều người đồng tu học để tứ quy, học để tứ quy kiểu gì mà cuối cùng là rất là dối trá. Giống như bây giờ nó đơn giản thôi, giống như rất là biểu diễn là tiết kiệm ơi tiết kiệm, nhưng mà không phải như thế. Đó, giống như thiền gia chứng kiến là những người cả những người tại gia, người xuất gia dần dần có những cái mà mình thấy người ta thấy bình thường, nhưng mình thấy mình thấy choáng. Ví dụ như thiền trang vô, cái một cái thiền trang sẽ vô bếp nấu ăn thôi. À, mình này thì không thấy, tự thấy bình thường, nhưng người ta tức là mình thấy mình choáng mà người ta thấy bình thường. Người ta nấu quý vị không? Người ta nấu một mớ cái nước cái gì cái nước mấy cái nước đó quý vị, bỏ nào củ su hào, củ gì, có một mớ quả rốt gì đó, nói chung là một mớ củ quả để nấu, mà cuối cùng vớt cái cá dục sạch, bỏ sạch chỉ lấy nước thôi. À, như vậy một bữa ăn nó mà mình lấy như vậy, mình xài cái lượng củ quả đó nó tương đương với một tuần, thậm chí hơn một tuần ăn của người khác. Vậy mình tiết kiệm ở chỗ nào đó, cho nên mình thể hiện ra nó trái lắm, nhiều cái trái lắm. Nói thì rất là tiết kiệm nhưng mà mình làm nó không đúng. Thiện Căn thấy như vậy thì choáng ngợp luôn á. Những cái đó là gì? Những cái đó là hàng ngày mình sống. Người Việt Nam mình ta nói là gì? Tiết kiệm những điều trong hàng ngày. Còn những điều nào cần thiết cho đời sống mà nếu như công việc, người ta không tiết kiệm. Chẳng hạn như quý vị cần một cái gì đó để phương tiện mà đi lại thì tất nhiên không tiết kiệm được, đúng không? Bây giờ đi lại, đi hàng ngày mình đi lại, mình đi làm để là công việc. Còn quý vị sắm một cái máy tính để quý vị làm việc, công việc của quý vị cần, mà nó nếu như cái máy đó nó nhanh hơn một chút, quý vị làm nó không có chậm chậm, nó không giật giật, thì quý vị làm cái việc trôi chảy, thì đó mình nên đầu tư. Cho nên là gì, phải biết cái nào đáng, cái nào không, mình xài cho nó đúng. Còn hàng ngày mình ăn uống là cái vấn đề ăn uống, mà nếu mà ngày nào mà quý vị cũng nấu một cái bữa ăn mà quý vị nấu lấy bấy nhiêu củ quả đó, nguyên cái nồi to vậy mà đổ ra lấy cái một chút nước để nó nấu cho nó ngọt, nấu cái món bún, món phở, món cái gì đó, ăn mì đó vẫn ngọt như vậy, thì nhìn như thế là quý vị tiết kiệm phước hay là quý vị đang xài phước? Mà rõ ràng học tinh sâu nhân quả là gì? Lộc tận nhân vong, tức là phước hết thì người mất. Khi quý vị phước nó báo nó giảm thì ai cũng biết đời sống mình khó khăn, đúng không ạ? Nói cho nên là những cái việc đó là những việc quan trọng đó. Còn bây giờ nói đến tiết kiệm điện, có nhiều người tiết kiệm điện không đúng cách. Tại sao? Ví dụ như cái điện, quý vị hơi biết cái chỉ số của cái thiết bị đó nó xài bao nhiêu điện đó. Rồi cái chỉ số, cái thiết bị đó mà mỗi lần bật tắt nó có hại gì hay không. Có người thì đem cái như bóng đèn đi, cái bóng đèn đó, bây giờ bóng đèn led nó rất là tiết kiệm, nó chỉ có mấy watt à, có thể là mười mấy watt là nhiều, 20 watt là nhiều. Đặc biệt ở bên phương Tây, ở bên Đức đó, họ tiết kiệm lắm. Ban đêm ra ngoài không có đèn chiếu sáng đâu quý vị, đèn nó vừa phải, không có bán hiệu lập lè giống như Việt Nam sáng trưng hết cả sáng cả đêm cả ngày, không có. Ở bên Đức họ rất là tiết kiệm điện. Nhưng mà có một cái là cái công tắc đèn á, mà quý vị cứ bật tắt lên tắt xuống đó, cái watt đó nó không bao nhiêu hết, nó có ghi là 12 watt 20 watt 20 watt, là một giờ có 20 watt, vậy một 10 giờ mới 200W, tức là hai lần điện. Quý vị có thắp 100 giờ nó mới tới 2 cái điện, nó bao nhiêu đâu. Trong khi đó cái bóng đèn đó nó ghi là chỉ chế độ bật tắt 10.000 lần. Thế là quý vị bật tắt 10.000 lần cái bóng đèn nó hư, nó cháy tiêu. Vậy thì quý vị bật tắt nhiều nó mau hư cái bóng đèn hơn là quý vị tiết kiệm điện. Đâu có tắt gì đâu. Đi ra đi vô một cái chút xíu nên đâu có bao nhiêu điện đâu mà cũng bật tắt xuống. Đó là không biết. Trong đây có những thiết bị rất là tốn điện, ví dụ như quý vị chạy nước, quý vị xài nước á, quý vị kéo nước lên cái không, những người mà xài nước máy không đó, nhưng mà kéo nước cái nó tốn điện vô cùng đó. Những cái công suất nó ghi bao nhiêu 2.000W, 3.000W đó, vân vân. Nói cho nên Thiện Trang nói cái nhiều khi á, ví dụ như Thiện Trang nói cái nhiều khi mình chỉ cần xài nước ấm thôi, mình đâu cần xài nước sôi. Thì mình mua cái bình mà nó có cái chế độ là nước ấm á, 40 độ, 50 độ, thì mình bấm nút nó tới bao nhiêu đó, 40 độ, 50 độ mình xài được rồi, đâu cần đúng không? Đó, chứ còn mình để nước sôi nấu lên tới 100 độ xong rồi bắt đầu mình mới đợi nó nguôi lại, như vậy lãng phí một cái nguồn năng lượng rất lớn ở giữa, mình đâu có xài đâu. Đó, còn nếu như quý vị, cho nên là gì, mình phải có trí tuệ, muốn tiết kiệm phước, muốn tiết kiệm phước là phải có trí tuệ. Không thể mình xài một cách cái cảm giác được, theo cái cảm tính được. Rồi cái nói cho quý vị những cái thiết bị nào đó, thiết bị điện, đặc biệt điện đồ điện tử mà quý vị xài một thời gian quý vị không xài á, nó hư. À, giống như máy tính nè, điện thoại nè, vân vân. Nếu không xài không sao để đó. Nhưng mà nếu mà xài rồi cứ để cái gì cái thôi tiết kiệm đi, không xài, đã cất một tháng sau đem ra mở, đặc biệt máy tính đó, mấy cái computer đó hay là laptop đó, những cái máy đó nó cứ để chừng một tháng hoặc nửa tháng mà quý vị không xài đó, là mở lên thường bị hư, hư cái này hư cái kia. À, hồi xưa đó, Thiện Trang mới có kinh nghiệm đó, tại vì Thiện Trang người xuất gia, mỗi năm đi nhập an cư kiết hạ đó, các thầy các cô mới đầu cũng không biết, cứ bỏ máy ở nhà đúng không, rồi đi về là hư hết. À, tới khi sau này phải rút kinh nghiệm, phải mang máy tính, có máy tính mang theo, không để làm gì được, một tuần mở lên lần, mở lên để đó cho nó chạy chạy chút xíu rồi tắt, à, thì nó không hư đó. Cho nên là gì, có những cái gì mình phải có trí tuệ để gọi là tiết kiệm phước, là phải có trí tuệ, phải biết cái nào đó, rồi cái nào không, cái nào đúng, đúng không đó. Cho nên là gì, tất cả việc gì mình phải biết. À, và ở đây trở lại chúng ta là gì, là người tu hành muốn có nhân chân thật thì đừng cách đó đem dối trá xiêm khúc. Những người xiêm khúc này cuối cùng đi vào đâu, đây là vào bàn sanh nha quý vị. Nhân này nè, sống cong quẹo, cuối cùng đi cong quẹo, đi ngang không à, cho nên gọi là bàn sanh, à, là súc sanh đó, mai mốt là, đó. Cho nên là người chân thật á là họ sẽ nói thẳng, họ sống thật. Và những người sống thẳng nói thật á, thường là do đời trước họ giữ giới. À, cho nên quý vị thấy nếu mà giữ giới được á, là thôi đời này tướng mạo đoan chánh, à, trang nghiêm, đời sau tướng thế nào đoan chánh trang nghiêm. Vì sao? Vì người giữ giới. Còn những người nói dối, thật ra là vọng ngữ phạm giới rồi. À, mà như vậy người xuất gia nữa, đặc biệt nếu mà người xuất gia nữa thì thật sự không chấp nhận được. Người đồng tu nữa, hay tu tịnh độ nữa thì thật là khó. Chuyện rất nhỏ cũng sẵn sàng nói dối thì làm sao tu được, là thánh đạo được đây. Chuyện lớn làm sao làm được. Như vậy ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là súc sanh đúng không? À, như vậy thì Trang xin đọc lại trong kinh là gì? Đại thừa, xưng tán Đại thừa Công Đức Kinh nói: bàn sanh, ngạ quỷ, vân vân, đẳng là chữ đẳng là vân vân, tức là các loài khác nữa. Diệt văn Như Lai dĩ tùy loại âm nhi thuyết pháp. À, cũng nghe nghe được Đức Như Lai dùng cái tùy loại âm thanh mà thuyết pháp, tức là ở đây nói là Đức Phật nói pháp cho chúng sanh là tùy theo âm thanh. Điều này mai mốt trong kinh Vườn Thọ có nói lại đúng không? Thêm nữa trong kinh Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh nói rằng bàn sanh ngạ quỷ vân vân cũng nghe Đức Như Lai dùng tùy loại âm thanh mà thuyết pháp. À, thì ở đây chúng ta cố gắng nha, đừng có đi vào loài súc sanh nha. À, đừng có vì lợi ích trước mắt, mình cứ sống là người chân thật đi, thiệt thòi gì cùng lắm coi nhiêu. À, có mấy chục năm thôi mà đời sau được giải thoát ra khỏi sanh tử, đời sau được về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà không có làm điều đó thì đời sau mình đi vào loài súc sanh, bởi vì mình đi làm bàn sanh, mình đi ngang nha, đi ngang đó, tại vì ngang mà mình cái kiểu đó. Ở đây có người bình luận là gì? Ở tập 11 của khoa chú 24 Hòa Thượng có nhắc đúng ý đấy. Đúng rồi. Phật giáo thì chú trọng nhân quả. Chính xác. Đó. Những người mà xa xa quá sâu vào Đệ Tử Quy mà quên mới học mấy cái nền tảng khác thì họ có thể bị những cái lệch đó vậy. Hoặc là mới vào họ chưa có học Phật nhân quả mà học học Đệ Tử Quy trước chẳng hạn. Thì cái đó nó bị lệch, cho nên cũng thương cho họ, chúng ta không trách. Chúng ta tiếp tục đoạn kinh văn đoạn tiếp theo. Do thượng chúng sanh vô biên, do thượng tức là do trên, theo cái tức là theo ở trên á, theo cái ý ở trên thì chúng sanh thì vô biên, chúng sanh ngữ ngôn diệt thì đa chủng. Chúng sanh ngữ ngôn là gì? Ngôn ngữ của chúng sanh á cũng là nhiều loại đa chủng, cũng là nhiều, rất là cũng như là nhiều loại thôi, tại vì chúng sanh nhiều loại thì bây giờ chắc chúng sanh vô biên thì tất nhiên ngôn ngữ cũng nhiều thôi, loại nào nó có ngôn ấy. Mà thậm chí là người không ở trên thế giới này quý vị thấy cũng biết bao nhiêu ngôn ngữ rồi đúng không, đâu có đơn giản đâu. Ở Việt Nam á 54 dân tộc anh em là nếu mà nói ra là có 54 ngôn ngữ rồi, nên nhiều lắm, đâu có đơn giản. Đảng pháp thân đại sĩ tất năng liễu, tất năng giải liễu, là nhưng mà hay là chỉ bậc pháp thân đại sĩ đều có thể hiểu rõ hết. Tức là ngôn ngữ chúng sanh là nhiều lắm, chúng sanh là nhiều loại mà, nhưng mà sao bậc pháp thân đại sĩ thì cũng là thông liễu, thông đạt được hết, biết hết. Cho nên quý vị chỉ cần thì tới pháp thân đại sĩ, tức là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm, sơ địa của biệt giáo là quý vị có năng lực rồi. Cho nên thôi ráng tu ha, bây giờ học không nổi chỉ có ráng tu chứng thôi, tu chứng được thì là thông đạt hết ngôn ngữ chúng sanh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, mình hay là tu chứng minh tâm kiến tánh thành Phật được thì là thành công, tức là sơ trụ của viên giáo của Hoa Nghiêm là được. Tùy kỳ bổn loại ngôn âm, tức là tùy theo cái ngôn ngữ âm thanh của các loài ấy, của mỗi loài đó. Nhi vị thuyết pháp, mà thuyết pháp cho họ. Ứng cơ tùy duyên, đây cũng là ứng theo căn cơ, tùy theo căn cơ, quý vị thích sâu thì nói sâu, quý vị căn tánh tệ thì nói thật cạn thôi. Đó. Tùy duyên, đó là tùy duyên chứ không phải phan duyên. Phổ tác nhi yêu ích, rộng làm sự lợi ích, chữ nhiêu là nhiều, nhiều sự lợi ích. Thì gian tạm dịch, do vì chúng sanh vô biên nên ngôn ngữ của chúng sanh cũng là nhiều loại, chỉ có bậc pháp thân đại sĩ mới có thể hiểu rõ được hết. Tùy theo ngôn ngữ âm thanh của họ mà vì họ thuyết pháp ứng cơ tùy duyên rộng làm nhiều sự lợi ích. Như vậy là gì? Muốn độ sanh quý vị thấy hãy cố gắng tới đâu, hãy cố gắng tới bậc pháp thân đại sĩ nha, chứ không hồng mình không được. Như Thiện Trang bây giờ đâu có độ sanh được đấy đâu quý vị thấy không, bây giờ nói chỉ ngôn ngữ rồi ngờ này đó. Để khi cúng thí thực ra đọc cái bài cúng không biết chúng ngạ quỷ có hiểu không, đọc mà nhữ đẳng ngạ quỷ chúng không, nhữ đẳng hữu tình chúng, nhữ đẳng phật tử chúng, họ không biết họ có hiểu không. Rồi nếu mà nhược câu đầu tiên thì nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo, mình đọc mình ráng mình phải hiểu để cho người ta hiểu, mà không biết người ta ngôn ngữ tại địa phương đó người ta có hiểu hay không. Chứ ngại ngôn ngữ rất là đấy. Chứ nếu mà mình mà làm pháp thân đại sĩ á, từ viên giáo sơ trụ Hoa Nghiêm lên là lúc đọc cúng thí thực mong sơ thí thực, thay vì đọc ngôn ngữ của mình diễn thiết ra các ngôn ngữ khác nữa đều có lợi ích rất lớn đó. Thế bây giờ làm sao? Thì bây giờ chỉ có là các cách là gì? Chí thành cảm thông, hy vọng mình đập với tâm đó Phật Bồ Tát gia trì, đúng không? Cho nên là những chúng sanh khác cũng được nghe hiểu được đó, được sự gia trì thôi. Chứ bây giờ mà không có sự gia trì nghe không hiểu đó. Cho nên đó, trong đồng tu của chúng ta đó, có nhiều người nghe pháp, mỗi người nghe được lợi ích khác nhau. Có một số người tâm chí thành rất là thiết tha, rất là tôn trọng, rất là cung kính mà học. Vì vậy cho nên được gia trì. Gia trì cho nên họ nghe được những âm thanh gọi là âm thanh ngoài di đạt. Đó. Tức là cái âm thanh là ý tại ngôn ngoại, ở ngoài lại nói. Nghe được những âm thanh rất tuyệt vời. Từ đâu? Từ sự gia trì của Phật Bồ Tát. Đó. Từ từ trường, tại vì ngôn ngữ nó là chướng ngại, ngôn ngữ chúng ta nói nó có hạn chế, nhưng mà tâm truyền tâm, hay chúng ta nói bây giờ gọi là từ trường. Từ trường đây năng lượng nó truyền từ người này truyền qua người kia, thiện căn truyền qua quý vị, thiện căn nói chưa chắc có ý đó, nhưng Phật Bồ Tát ở trung gian làm cái kênh kết nối gọi là cover, tức là convert hay cover đi, là làm sao thay đổi đi, nó chuyển qua tới quý vị nghe được cái âm thanh hay hơn nữa, nghe được thấm vô đúng cái ý của quý vị, đúng cái chỗ quý vị khúc mắc, quý vị giải tỏa được. À, vì vậy nghe kinh nghe pháp phải biết nghe. Người giảng có thể không hiểu ra ý đó, nhưng người nghe hiểu ra ý đó. Vì sao? Vì tâm quý vị thành. Cho nên hòa thượng nói từ lâu là có khi người giảng đúng không, ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Với Nghĩa hòa thượng nói có khi người giảng không ngộ nhưng người nghe ngộ đó. Còn bây giờ mình nghe với cái tâm gì, suy xét phân biệt hơn thua, nghe thế như thế nào, nghe như vậy được lọc coi cái ông đó giảng thế nào, vân vân. Cuối cùng cho nên quý vị nghe như vậy thì sao, cũng có cover mà cũng có convert đi, tức là cũng gì thay đổi đi, nó thay đổi. Thay đổi cái kiểu gì? Ma thay đổi cho quý vị. Ai mà ma? Ma vương thay đổi cho quý vị. Nghe ra quý vị nghe toàn phiền não, nghe thầy Thiện Trang nói toàn phiền não, nghe thầy Thiện Trang toàn chỉ trích quý vị, nghe toàn cái gì nói xấu quý vị, vân vân. À, cuối cùng quý vị đạt được lợi ích rất lớn, đó là vào tam đồ ác đạo. Vì quý vị nghe kinh nghe pháp mà nổi sân hận, quý vị nổi sân là tam đồ mở cửa. À, cái gì? Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Tức là một niệm tâm sân nổi lên, nghe pháp mà còn nổi sân mà, thì sao? Trăm ngàn cửa nghiệp chướng nó mở ra, mở ra đón tiếp về thế giới của ta. Ai đón tiếp vậy? Diêm La Vương, tức là vua của thải quỷ, vua của địa ngục. Mừng quá, bữa nay ta có thêm một chúng sanh nữa rồi. Ta mừng quá, ta có cõi nước ngạ quỷ, đón thêm một chúng sanh nữa rồi. Cõi nước súc sanh cũng vậy, ôi vua của chúng súc sanh nói, ôi ta mừng quá, gọi là chủ thật. Trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Địa Tạng đó là gì? Chủ súc quỷ vương á, chủ súc quỷ vương á, mừng quá cái bữa nay, vậy là bữa nay ta có thêm một chúng sanh nữa rồi, ta có thêm một đứa nữa rồi, cõi nước của ta đông thêm rồi. Mừng quá, họ mừng vô cùng. Còn Phật Bồ Tát thì rơi nước mắt, nó nghe chánh pháp của ta, nó nghe Phật pháp kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, nó nghe Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú, mà nó không lượm được vàng kim cương, mà nó lượm toàn dễ rách, không phải dễ rách đá quý, nó lượm toàn gì, súng đạn, cho nên nó tự sát đó. Quý vị nên biết nha, nghe pháp phải biết nghe, không biết nghe thì uổng công. Quý vị được lợi ích hay không, quý vị nghe, quý vị nghe cho quý vị chứ có nghe cho Thiện Trang đâu mà quý vị ha? Cho nên là phải biết tuyển chọn lựa vàng mà lấy vào, nhặt lâu lâu có rồi vàng ngọc nào bỏ túi ngay, đúng không? Kết hơn là vàng, những lời vàng ngọc đó thành gì, tràng hoa đeo cổ, bỏ trong tâm, bỏ kho tàng A Lại Thức, đời này thành hạt giống kim cang, đời này thành hạt giống đạo, tương lai vãng sanh Tịnh độ, thành tựu vô thượng bồ đề. Còn người giảng ở họ có làm sai kệ họ, đúng không? Mà thật ra đời nay ấy, những người làm sai nói cho quý vị giảng thời gian cũng rớt đài, không được gia trì. thời nay bởi vì nghiệp chướng chúng sanh nặng rồi, những người ra hoằng pháp lại sanh bị rất nhiều chướng nạn. Nếu không giữ giới, nếu không trì, không có đủ đức, nếu không có sự gia trì của Phật Bồ Tát, những người đó không tồn tại được. Thì anh xin nói với quý vị, thời nay những người giảng pháp mà tồn tại được là ít nhất tâm họ cũng tốt, rất tốt mới tồn tại được lâu dài. Còn không thì không thể chịu nổi, bởi vì sao? Bị đánh rất nhiều thế lực từ khắp nơi họ đánh. À, từ cõi vô hình cho đến cõi hữu hình. À, cho nên là có những đồng tu vào trong đạo tràng cũng đâu phải bề mặt trước mặt thì vân vân dạ dạ nên nó nhưng mà tại sao đằng sau thì tỉa từng người một, bắn người một, phá rối đạo tràng, dẫn dụ người ta đi đường khác, nói xấu, thậm chí nói xấu thầy truyền trang, cũng vẫn có người như thế làm thế. Và rất tiếc là họ không tin sâu nhân quả. Nếu họ tin sâu nhân quả thì họ không biết là cái nghiệp đó nặng như thế nào, tương lai họ gánh hậu quả nặng như thế nào. Đó, quý vị thấy nhiều cái thiền trang đấy không biết có cảm ứng gì không, nhưng mà cái vụ mà hình như cái vụ phá phá trong cái lúc tu á, chào bữa thiền trang có thấy từ hồi bữa đó thiền trang khởi lên một niệm cũng không không được tốt lắm, tức là thấy người ta phá phá thì trang nói phá hoài, thì bữa đó thì hơi tức lên, hơi tức lên thiền trang ấn nút nói thì thôi âm thì đọc Phật thôi, chư Phật hợp pháp có linh thiêng cho họ một phát đi, cho họ sợ sao họ không dám vô nữa. À, cho người đó phát nhẹ nhẹ thôi, đừng có lấy mạng họ. Thế thì không biết sao mà bữa sau không thấy vô nữa, thật sự vậy. Đó là gì? Đó là gì? Có như vậy không quý vị? Có đó, thành hộ pháp hộ gia trì có. Đừng tưởng không có. Những người mà cái phước lớn á họ sẽ không bị sao, nhưng mà những người phước yếu á, đặc biệt những người mà kiểu là làm cái kiểu mà làm giống ăn công không bao nhiêu tiền á, mà làm những việc phá rối người ta đó, thì những người đó phước yếu lắm, chỉ cần tác ý một cái coi chừng họ gặp cái tai nạn cũng tội cho họ đó. Quý vị thấy giống như những chuyện nhiệm màu như vậy thật ra cũng nhiều. Đấy, hồi trước quý vị nào ở Mũi Cấm á, An Giang á, có nghe câu chuyện này cũng nổi tiếng lắm, thì đang nghe nhiều thầy kể lại đó. Có vị thầy đã tu ở trên đó, rất nhiều người thầy tu chẳng phải một, họ làm cái gì á, họ lên họ dẹp thế thất. À, cái thất đó của thầy đó tu ở đó hình như 14 năm rồi, thầy tu mật tông thì tới nói đập dở. À, thầy ấy thì người xuất gia tu hành, thầy ấy không có nói gì thì cứ đập đi, dở đi, nói vậy thôi. À, rồi thì bây giờ hình như 8 người rồi đập dở hết cái thất đó. À, thầy đó hết hết chỗ ở. À, thầy đấy đi chỗ khác, đi qua chỗ khác che đỡ cái chòi tạm lên ở. 8 người đó về xong là mấy tháng sau, hình như là 3 4 5 tháng sau còn lại hình như còn là 5 người, kéo thêm mấy người nữa mò lên xin thầy cho con cất lại. Vì sao vậy? 3 người chết rồi, một người bị tai nạn giao thông chết, một người bị bệnh ung thư bị gì bất ngờ chết, một người bị bệnh gì đó nữa chết, 3 người chết. Một người thì té xe gãy chân gãy tay, người bị này người bị kia sợ quá nên xin lại cất thất lại. Ông thầy ông nói kêu hồi trước đập đập mà bây giờ sao còn đòi cất lại làm gì, nhưng mà sợ lắm. Lúc đó bỏ ra nghe nói bỏ ra 2 tỷ để mà làm lại cho thầy đó. Cho nên là đâu có đơn giản đâu quý vị nghĩ. Nhân quả đặc biệt đụng đến như tu hành, vị thầy đó có tu 14 năm, tức là công đức phước đức của thầy lớn, hay là nói đức hạnh lớn, có Phật Bồ Tát gia trì, phải thêm tu mật tông nữa. Mật tông thì chư thần cũng nhiều hộ trì rất nhiều. À, cho nên là những chuyện như vậy thật sự quý vị không gặp thì không sao, quý vị gặp rồi quý vị sẽ tin. Cho nên là những người chưa tin thì rồi sẽ tin đó. Giống như có hồi trước đó, ở cái vùng của Thiện Trang đó, đó có người mới vừa ký cái giấy là để gì vô dở thách của mấy thầy thôi. À, xong rồi trong vòng 3 ngày lúc đó có một vị thầy cũng khắc lên một cái tâm, người ta là tức quá phát ra tâm là gì. À, thầy đó lúc đó cũng tu cũng giỏi lắm, cũng cũng chuyên tu niệm Phật. Thầy đó nói là hồi Phật đứng trước bằng Phật nguyện Phật thần hộ pháp có gì làm cho họ, cái người mà như vậy họ có chuyện gì để cho họ họ không làm nữa, họ sợ. Cuối cùng là gì, người con trai mới mới học trong đó hình như lớp 6, lớp 7 gì đó, tự nhiên cái bệnh ra chết 3 ngày sau, mới có 3 ngày đó, chết. Sợ quá, ông sợ quá trời luôn, không dám đụng. Ai cũng nói là đó cái tội như thế thì thế, nói nguyên cái vùng đó ồn ào luôn. Quý vị có thể tìm tới cái vùng đó, quý vị hỏi, không, chuyện đó có thật đó. Còn cái ông kia nữa, ông cũng làm có chức vụ lớn, ông cũng giải quyết một vụ nổi tiếng. Nổi tiếng sau giải quyết đó là vợ ông nằm bệnh liệt giường 20, hơn 20 năm mới chết. Cho nên là đừng nghĩ là nhân quả nó không có ha. Quý vị phước báo lớn, những người phước báo lớn thì thần không đánh được. Quả nó báo nó chưa tới, nó mới trừ thôi. Giống như quý vị quá phước quá lớn, quý vị phước quá lớn cho nên nó trừ, nó giảm bớt, nhưng mà vẫn còn chưa đến. Còn nếu mà nhưng mà nó đánh vào những người xung quanh quý vị, vợ quý vị, con quý vị, những người không đủ phước, nó quật cho trước để thôi. Cho nên là người ta phải sợ thôi. Cho nên là không có sợ, trong Phật pháp cứ tu hành chân chánh là được, cứ thật thà mình tu đó. Còn ai làm gì từ từ rồi họ sợ hết đó. Cái nên nhiều người sau này không dám đụng tới, không dám làm nữa. Nhân quả bây giờ nó đến đời, nó đến thật. Đặc biệt những người mà tu có đức á, quý vị, có đức là có thần hộ pháp bảo hộ, như sư phụ Thiện Trang á, sư phụ Thiện Trang mà sư phụ Thiện Trang nói cái gì á, là nó ứng ra điều đó đó. Giống như Phật tử ở chùa cũng sợ lắm, sợ sư phụ Thiện Trang đó. Ví dụ như Phật tử đợt đó định đi đâu, đi Đà Lạt, đi đâu đó vân vân á, sư phụ bảo là ngày hôm đó lên làm gì á, xong rồi cái Phật tử nói không, tụi con bữa đó bận đi Đà Lạt, đi đâu á. Sư phụ nói giỡn giỡn thôi, không nói thật, không phải là giận nói mà nói giỡn giỡn thôi. Kêu đi coi chừng nổ bánh xe đó. Thì đúng là đi nổ bánh xe thiệt đó. Rồi sau đó cái chuyện gì đó nó 2 lần, sau này mấy cô Phật tử lên chùa nói sư phụ không được nói như vậy nữa, sư phụ mình nói vậy là tụi con đi lộn, cứ gặp chuyện thiệt à, sư phụ nói là bị à. Đó là gì, có thần hộ pháp bảo hộ người có đức đó quý vị. Cho nên là sự thật. Đó. Cho nên là nếu mà tác tâm á, những người mà tu hành mà họ có đức, họ có sức ảnh hưởng với đại chúng á, mà họ thật sự á, mà nếu họ mà tác, đừng để họ nổi giận, họ tác ý là khó tu lắm, tự nhiên cũng bị quánh cho te tu à. Đó. Thiền Trang hồi xưa, Thiền Trang nhớ là mỗi lần ở chùa mà bị sư phụ la, sư phụ rầy một phát là thôi, cứ kế như là nó nặng nề cả tuần vậy. Tại sao? Không phải vì lời của sư phụ nặng nề, nhưng mà giống như cả thiên thần hộ pháp đánh mình vậy đó. Cho nên sợ lắm, sau này không dám. Thôi đừng đừng có chọc giận đó, tốt nhất là vậy. Còn những người chưa thấy thì cứ từ từ rồi thấy, nhân quả báo ứng nó từ từ nó tới. Đời này phước báo của chúng sanh nó cạn mỏng mà rõ ràng lắm đó. Có những người làm nên tới cái chức vụ lớn ghê gớm mà cuối cùng cũng bị bay à. Vì sao bay? Người ta nói vì trước kia phá cái chùa nào đó, vì trước kia làm gì đó vân vân, người ta ti ra được hết nguyên quả rõ ràng. Cho nên là đừng có đụng tới. Đặc biệt đó, hồi xưa Thiện Trang đi dạy có ông thầy đồng nghiệp đấy, thì cũng cũng kiểu trước mặt đó thì nói là không tin cái này cái kia, nhưng mà sau trước đại chúng thôi, còn nó nói chuyện Thiện Trang kể cái hồi xưa mà cái vụ mà ví dụ như tới cái nơi này nơi kia, rồi hồi ai mà thích đập đập miếu đập chùa gì đó, ai mà đập cái nhà đó xung phong thì đập đập. Cuối cùng 7 người con á, người thì trèo lên mái nhà đứng ngồi, cứ ngồi ngơ 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 ngác, người thì nhảy xuống sông chết đuối, người thì cứ leo cây cau vậy đó, người bị này bị kia, nhà nó cả nhà bị đó. Rồi có mấy câu chuyện quý vị nghe không, giống như câu 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 chuyện mà trong cô Diệu Âm Diệu Ngộ có kể đó. Cái người tới đó cái chùa đó, cái mỗi người lấy viên gạch về à, cái chùa sập rồi đó, cái lấy viên gạch về, người làm này làm kia, rồi cùng đi điên khùng khùng hết à. À, cho nên không có giỡn được đâu, đối với Phật pháp ha, quý vị tưởng là không có à, chưa có tiêu tới đó. Đó, từ từ rồi nó ứng hiện rồi, lúc đó sợ thì muộn mất rồi. Đó, lúc đó chuột lỗi cũng chuột không nổi nữa. Cho nên là gì, trong Phật pháp á, tu phước cũng phước báo lên ào ào, biết tu thì phước lên nhanh, công đức lên vô lượng vô biên, mà không biết tu mà phá là còn làm này làm kia nữa thì tội nghiệp nó cũng nhanh lắm. Đừng nghĩ đời nay nó thay đổi nhanh, nó xẹt cái xong. lúc mà mình phước báo lớn cao lớn đang ở trên cao, trên cao vọng, nhưng mà đến khi nó tới một phát cao vọng cũng thành không à, không có gì hết á. Đừng nghĩ đời sống có mấy chục năm à, quý vị không tin thì cứ từ từ nghiệm nghiệm đi, nghiệm đi. Thiện Trang thấy bao nhiêu năm rồi, thấy rõ ràng lắm. Nếu mà chuyện thế gian quý vị làm gì á, nó quả báo nó tới chậm chậm, nhưng mà đụng tới quả báo nhanh nhất là đụng tới Phật pháp. À, đặc biệt vô phá đạo tràng là vân vân, làm ảnh hưởng bao nhiêu gọi là đoạn thiện căn của chúng sanh đó, gọi là đó, thì quý vị sẽ khiến cho là nghiệp quả của quý vị, mà không phải đó là hiện đời thôi, còn tương lai thì chìm trong ác đạo không biết bao giờ ra đó. Cho nên là đại sư Ấn Quang mới nói những người mà phỉ báng á Phật pháp đại thừa, phỉ báng vân vân á, thì gì phải trải qua vi trần kiếp ở trong địa ngục á, không phải đơn giản đâu. Vi trần kiếp là gì? Số kiếp nhiều như hạt bụi đó. Vi trần mà hạt vi vi trần là phải nó phân tử nguyên tử đó, phải có số kiếp lâu như vậy, lâu sanh như thế đó. Cho nên đừng có đùa giỡn, mà thật ra là đúng như vậy đó quý vị đó. Ngay cả trong nhà Phật của chúng ta lấy ngài Bồ Tát Nghịch Hạnh đó, là Đề Bà Đạt Đa đó, nghịch hạnh đối với Phật đó, Phật thọ ký cho gì, mặc dù đó là nghịch hạnh đối với Phật thôi, giúp Phật biểu diễn thôi, nhưng mà Phật cũng thọ ký không biết bao giờ ông ra khỏi địa ngục đó, mặc dù ông ra khỏi địa ngục đó tương lai ông thành Phật đó, nhưng mà vẫn không biết bao giờ ra à, cho nên là đừng có tu đơn giản nha. Cái khi mình nó lỡ vô đó rồi hối hận cũng không có được, lúc đó là nên là kêu thương khóc than rồi cũng cũng không có cơ hội đâu. Nên là gì, đời này á, có được thân người biết được Phật pháp là giá trị, thà rằng ta không tu á, thà không tu thì để người ta tu, đừng có cản đừng phá nó. Trong gia đình á, nhiều người không biết rồi cản vợ cản con cản này cản kia, tội nghiệp vô lượng vô biên. Đặc biệt cản những người đi xuất gia, mà nếu như để họ đời này họ đi xuất gia họ thành tựu là công đức lớn vô cùng, nếu như mình cản họ là mình cũng tội nghiệp vô cùng. Quý vị nhớ câu chuyện mà nói về tiền thân của Đức Phật đó, lúc trước thì nghe kể mà không rõ lắm đó, đó nghe Hòa Thượng Minh Thông kể thì nghe kể lạ. Thật ra câu chuyện nó nói về trong thời quá khứ đó, Đức Phật á, nếu mà kể lại cái về một vị chư tổ gì đó, đó tức là ngài sau khi chứng đạo rồi á, ngài mới nhìn lại đó, là gì, có khi ngài đi ra có ngài thấy có một con chim đúng không, ngài cười, thì mấy người đệ tử mới hỏi ngài tại sao ngài cười. Ngài nói con chim đó nó là gì, nó là trước đây 80 kiếp á, 80 kiếp trước nó là con của ta, đời đó vì nó cản ta đó. Vì sao không cản, thì lúc đó là đáng lẽ ngài đi xuất gia đời đó ngài thành tựu rồi, mà vì cản, cản bằng cách nào, cha mẹ bảo con khoan đã, con muốn đi xuất gia con phải cưới vợ, con phải sinh một đứa con để nối dõi tông đường đi rồi con mới đi đó, thì đúng là cưới vợ sinh con, sinh con xong rồi dụ đứa con đó, tức là ông bà cha mẹ của người vị thầy đó đó, dụ bao đứa con đó, nói cha không được bỏ con vân vân, bỏ con là con chết, cho nên cuối đời đó không được đi xuất gia, vì vậy chậm mất 80 kiếp, chứ 80 kiếp, hình như 80 kiếp là không chứng quả, vì không có cơ hội Phật pháp gặp Phật pháp, mãi đến đời đó mới chứng quả. Mà trong cái đó người ta chỉ còn một nấc nữa thôi, một nấc nữa là thành tựu, không được thành tựu, lùi hết 800 80 kiếp, 80 kiếp như vậy thời gian lâu xa như vậy, biết bao nhiêu là chúng sanh không được độ. Cho nên người con nó cuối cùng vẫn từ đó, hình như từ đó trở đi trải qua 80 kiếp làm súc sanh, đời đó làm con chim thôi à, quý vị thấy đâu đơn giản đâu. Cho nên là gì, nhân quả và báo rất là nặng, đừng có tưởng đời này mình được một chút lợi ích trước mắt mà làm những việc không có đáng, đừng nên làm như vậy à, lo mà tránh ra đừng làm đó. Có nhiều người nghĩ không có nhân quả gì, có hết đó quý vị, mai mốt rồi quý vị tới vua Diêm La xử án, và lúc đó quý vị hối hận đời này biết Phật pháp mà không chịu tu Phật pháp, đời này biết chánh pháp mà không tu chánh pháp, không ủng hộ chánh pháp thì thôi, còn phá còn gây chia rẽ còn gây thế này kia thì quá là thật là đáng thương, sao mà tạo tội nghiệp nặng như thế, quá là đáng thương đúng không? Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn này. Như vậy là đây là gì? Do vì chúng sanh vô biên nên ngôn ngữ của chúng sanh cũng là nhiều loại, chỉ có bậc pháp thân đại sĩ mới đều hiểu rõ được hết tùy theo ngôn ngữ âm thanh của họ. Mà vì họ thuyết pháp ứng cơ tùy duyên, rộng lành nhiều sự lợi ích. Tiếp tục, ác thú chúng sanh, tức là chúng sanh trong đường ác á, ác thú nó là đường ác, chữ thú là đường, đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, thêm nữa nói luôn, xếp luôn Atula cũng là đường ác. Bên Phật giáo Nam truyền họ xếp Atula là đường ác, và bốn đường ác. Tại sao? Atula ở trong đó không có hòa bình, đấu tranh miết thôi, chiến tranh đó, đánh qua đánh lại. Nhưng mà trong Atula quý vị coi đó, giống như game vậy đó. Atula thì chăng coi bữa trong coi trong kinh nào đó, thì nó gọi là bất tử, tức là Atula đánh thì không có chết, đa phần là đánh là không chết, chết cái sống lại, chết cái sống lại vậy đó. Giống như là trong game á, cho nên thấy đúng cảnh trong game á, trừ khi họ mạng họ hết họ mới chết hẳn. Còn lại mà đánh là cứ trong Atula đánh đánh bị vậy mà không chết, chết là cái sống lại, chết rồi cái sống lại đó. Cho nên là giống trong game đó. Atula suốt ngày đấu tranh nơi này nơi kia, cho nên là vẫn là gì, giống như là trong game, và giống như là gì, đường ác là đúng rồi đó quý vị. Thấy là cảnh giới, cho nên xếp luôn Atula cũng là ác. Diệt văn Như Lai chi loại tùy loại âm. À, tức là chúng sanh trong đường ác cũng nghe được tùy loại âm thanh của Đức Như Lai, tức là Đức Phật. Như đắc văn Phật pháp đắc độ. À, mà được nghe pháp được độ. Có nghĩa là gì? Đó là chúng sanh trong đường ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, cũng được nghe được Phật pháp, do Đức Phật từ bi dùng những âm thanh của họ mà nói pháp, cho nên họ có được độ. Thế chúng ta mừng quá, vậy mai mốt chúng ta vô súc sanh đường ác đúng không, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh có nghe được không? Có, nhưng mà khả năng được thấp lắm. Và Thượng Tinh Không nói thật ra những chúng sanh đó là những người nào, những người có thiện căn sâu dày, họ đời này tu rất là tốt, trong đời quá khứ tu rất tốt, nhưng vì một niệm sai lầm lúc lâm chung. Như chúng ta chẳng hạn, chúng ta tu rất là tinh tấn đời này, nhưng mà đến lúc lâm chung vì duyên không đủ. À, vì duyên không đủ cho nên đọa loài súc sanh, đọa loài ngạ quỷ, đọa địa ngục. Ví dụ lúc mà mình niệm Phật cả đời, mấy ông cụ bà cụ gì đó, mấy người bình thường chúng ta niệm Phật, đến lúc sắp ra đi bản sanh thì đồng tu không có ai được trợ niệm, không có duyên duyên gì vân vân, mà tự nhiên có người nào đó làm cho mình nổi giận đó. Chẳng hạn như lúc đó đứa con mình không biết, nó vô kêu má má mẹ 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 ký cho con cái giấy này, bác để cái nhà này cho con đi. Lúc đó mình tức lên kêu tao sắp chết rồi mà mày còn bắt tao ký nhà nữa, vừa tức lên cái ra đi luôn. Rồi sân hận, theo ý niệm sân hận thì nhẹ thì làm các loài như là rắn rết bò cạp hả, cho đến là gì, làm mấy cái loài như cọp nếu có phước không. Còn nếu mà nhẹ nặng nữa thì sao, nặng nữa thì vô đường địa ngục hả. Thì sao, bây giờ vô rồi nhưng mà do thiện căn đời trước sâu dày, gần như có thể thành tựu được. Cho nên Phật Bồ Tát tức là Đức Như Lai từ bi cũng dùng âm thanh chúng sanh của mình trong ngoài đường đó nói cho mình nghe pháp và được độ. Cho nên mới có gọi là gì, vãng sanh truyện, trong cái chuyện vãng sanh của các loài thú, các quý vị cũng có câu chuyện đó, các gọi là quyển sách đó tên gọi là Vật Do Như Thủy, tức là loài Phật cũng cũng là được như vậy mà còn như vậy đó. Tức là những loài ghi lại chuyện vãng sanh của loài súc sanh. Quyển đó hình như tiếng Việt mình chưa dịch ra, tiếng chữ Hán á, là Vật Do Như Thử, tức là loài vật mà còn được như vậy. À, tức là vật mà họ được vãng sanh nữa mà, nhưng mà ít lắm quý vị ơi, cái số đó là ít. Quý vị vô trong đường ngạ quỷ rồi, đường vô súc sanh rồi, quý vị có thời gian đâu mà nghe pháp suốt ngày. Quý vị cái tưởng tượng đường súc sanh ngu si như thế nghe sao được. Rồi suốt ngày chứ làm con trâu lộng bò nó ngơ 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 ngác lộng chó, thậm chí vô đó mà rảnh rỗi á, cho dù cũng vẫn đam mê sắc dục đó quý vị ha, mấy con nó vẫn mê sắc dục, rồi làm con gà suốt ngày bị nhốt ở trong lòng đó, đẻ hết trứng này trứng kia lỏng heo. Bây giờ người ta làm heo, cái chuồng heo kiểu mới quý vị, cái lồng heo như thế này nó chỉ đi tới với đi lui thôi, chứ không có nhích qua nhích lại được hết. Rồi ở đó mà nghe đời nghe pháp chắc không có đâu, bây giờ đọa làm súc sanh khổ hơn đời xưa rất nhiều đó. Cho nên là không có cái hộ máy đâu, hiếm lắm đó. Có mấy loài nào mà người, có mấy con chó là thông minh lắm, hiếm lắm. Rồi con chó thông minh cũng bị người ta dạy cho, nào là đi làm này ngửi coi, kiểm tra coi có thức thiện hay không, cái gì không vân vân kiểm tra. Có thời gian đâu mà nghe pháp được độ, ít lắm. Cho nên là gì, trong lục đạo, tức là trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài người là thù thắng nhất. Cho nên Đức Phật mới nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Loài người ở đây là dễ độ nhất, chúng ta nói chung như vậy. Có người nói ủa chứ có trời cũng có Phật pháp mà. Có, nhưng mà Phật pháp chỉ có nội viện trời đạo súc là chính, và ở ngũ bất hoàng thiên thôi. Còn những tầng trời khác chúng sanh cũng mê phước, ăn đồ đi chơi. Nên quý vị lên mà coi trong kinh Trường A Hàm tả về trời Đao Lợi coi, cái suốt ngày có cái nửa tháng là ở bên cái pháp đường này, ở cái vườn thượng uyển đó. Coi bây giờ mình nói gọi vườn thượng uyển đi, nó vui như vậy, cây trái bông nó đẹp như vậy, nào là trái ngọt, nào là hoa thơm, rồi mở cửa ra nam nữ vô đó mà hỷ lạc trong đó. Mở cửa như vậy hết chơi dạo chơi rồi đi đi đến giờ hết cái vùng đó, có lại tới bên kia tiệc tùng liên tục, ca nhạc nhảy múa miết, là làm gì có thời gian đâu mà tu đó. Cho có nói ai tu đâu, vì sướng quá làm sao tu đó. Còn chúng sanh ở đường ngạ quỷ thì suốt ngày bị mấy Atula bắt đi lấp sông lấp bể, đi canh miếu canh gì để vân vân, suốt ngày làm này làm lọ, thời gian đâu mà tu. Cho nên quý vị thấy khổ như vậy á, đâu có sung sướng gì nó tu. Còn súc sanh thì khỏi nói nữa, súc sanh thì bây giờ chúng ta thấy rõ rồi đúng không, đâu có mấy ai đâu mà mấy cái súc sanh nào nghe. Còn địa ngục thì khỏi nói, hành hình miết á. Cho nên là trong cái bài cúng mong sơn thí thực á, đầu tiên là gì, phải phá địa ngục chân ngôn, tức là phải phá địa ngục trước à, phải có thần chú để mở cái cửa địa ngục ra đã, rồi cái gì triệu tập, có thần chú, có hai câu thần chú đầu tiên của cái bài mong sơn thí thực á, là đầu tiên là phá mở cửa địa ngục để cho chúng sanh ra, rồi hai triệu tập họ tới họ mới nghe Phật pháp à. À, sau cái thời khóa rồi trở về như cũ à. Cho nên là trong cái thời khóa đó mà họ không thoát được thôi à. Nên nhiều khi vậy đó, nó thương lắm quý vị, đâu có dễ gì đâu. Mà nếu mà mình không có duyên á, đâu có được, mà vô trong nó mê mờ rồi đúng không, đâu có còn nhớ được kinh chú đời trước, Phật pháp đời trước, quên rồi, quên hết à. Không cần nói đời trước đâu, bây giờ mới nói đời này thôi. Tôi quý vị coi những người lớn tuổi 70-80 tuổi dần dần quên hết trơn à, mới mới màng màng à, kinh chú đọc còn không ra nữa đó. Làm sao mình lúc chết mình vô trong cảnh đó mà còn nhớ nữa mà đọc đó. Lúc đó cho nên là rất cần nhất môn thâm nhập trường thời không tu, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Khi quý vị niệm được một câu Phật hiệu cảnh tới cùng rồi thì sao, quý vị vào cảnh giới nào quý vị niệm được đó. Còn không phải học chánh đạo rồi nào là xả thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ gì vân vân, pháp vô ngã, nhân vô ngã phải bỏ đi. Chứ còn nói mà quý vị thấy ở trong bài giảng vừa rồi thì Ngăn giới thiệu, quý vị nào chưa nghe quý vị lên nghe cái bài gọi là vì sao phải niệm Phật à, của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Quý vị nghe cho nó bầu đó bài đó thì Ngăn nghe mấy lần, ui sao mà hay như vậy, giảng hay quá rồi. Lên đó tìm nha, trên YouTube tìm vì sao phải niệm Phật do cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, một trong hai người được hòa thượng khen đó, đúng là người có ngộ tánh khác, giảng xong mà hay như vậy, đúng là niệm Phật tuyệt vời như vậy đó. Trong đó ngài ngài trích trong đó, ngài nói dùng cái chú giải, ngài nói về tam thân Phật tánh đó quý vị, thì đang rất thích. Nói cái gì tam thân Phật tánh gồm gì, là tất cả chúng sanh là có ba cái tánh, Phật tánh thì có ba, một là chánh nhân Phật tánh, đó là gì, là nhân của pháp thân Như Lai. Đó là ai cũng có, chúng ta đều có. Chúng ta vốn tự tánh, vốn là Phật, ai cũng có hết. Chánh nhân Phật sanh thì ai cũng có hết. Nhưng mà chúng ta có liễu nhân Phật tánh hay không? Liễu nhân là gì? Là cái gì? Nhân để mà thành báo thân Như Lai đó. Ở trên là pháp thân, ở dưới là báo thân. Thì quý vị phải hiểu được, quý vị là Phật đã. Mà bây giờ ai học, học có hiểu gì không? Mình có tin mình học Phật hay không? Hiểu rồi hiểu tu như thế nào à, hiểu được cách tu làm sao để trở thành Phật đó, gọi là ba để tu. Cho nên cái nhân đó là nhân, là báo thân đó, cái nhân để tu nên là báo thân. Rồi thứ ba là duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân, duyên nhân là cái gì? Phải có nhân duyên để mà ra với cái tu, để đạt được cái ấn thân của Như Lai. Thì quý vị phải tu hành, phải học pháp, đó gọi là duyên nhân Phật tánh. Thì ba điều kiện đó bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta chỉ có gì? Chánh nhân Phật tánh thì ai cũng có. Nhưng mà liễu nhân Phật pháp, Phật tánh đó, tức là để học Phật pháp đó, để mà hiểu được Phật pháp, để hiểu là tu đó, thì không có. Rồi cái thứ ba là duyên nhân đó, thì không có duyên để mà tu. Cho nên vô đường súc sanh là có duyên đâu mà tu. Đó. Chúng ta ở đây vừa đủ nè, có chánh nhân Phật tánh thì ai cũng có rồi. Liễu nhân Phật tánh bây giờ mình học Phật pháp bao lâu nay mình cũng hiểu hiểu đúng không? Nhưng bây giờ còn duyên nhân, bây giờ là nhân duyên á, mình nói vậy, duyên là nhân duyên. Nhân duyên để mà tạo thành nhân tới cái tánh Phật đó, nó hiển lộ hiển bày là phải tu. Tu phải đoạn phiền não phải vân vân, khó quá. Đúng không? Bây giờ chúng ta niệm Phật đây là cái duyên nhân Phật tánh đó, có tu được hay không? Nên quý vị nào nghe, nên nghe bài đó Thiền Căn quý vị giới thiệu rất hay, bài đó đúng là người ngộ có khác. Tại sao Hòa Thượng có thể khen cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là đúng? Bài đó ngày ngày giảng năm 2017 thì phải, giảng tại giảng đường Hoàng Hà và Triều Châu, giảng đường của chuyên văn hóa truyền thống đệ tử quy của giám đốc Tạ, Tạ tổng, tức là giám đốc Tạ, nơi mà người ta học đệ tử quy, mời ngài tới giảng niệm Phật. Quý vị ơi, giảng đã hay vô cùng, ngài đưa ra những ví dụ mà tuyệt vời. Những người học đệ tử quy đang chấp đệ tử quy nào phải rửa chân, cũng phải về rửa chân cho mẹ vân vân, để vân vân thế này hầu hạ ngài nói vậy. Thì vậy giữa niệm Phật cái đó, cái nào lớn hơn, công đức nào lớn hơn? Mà quý vị về làm có chăm sóc cho cha mẹ cho lắm vô cũng được một đời thôi, không bằng quý vị niệm Phật thành Phật. Giống như cô nữ Bà La Môn, nữ trong thánh thánh nữ Bà La Môn ở trong kinh Địa Tạng, chỉ cần niệm một ngày một đêm niệm Phật thành công thành thánh luôn, cứu mẹ từ địa ngục lên cõi trời đạo lợi luôn, quý vị không? Khi ngài nói ra được những điều mà mình nghe, mình đọc kinh Địa Tạng hoài mà mình cũng không ngộ được. Là gì? Tại sao khi mà Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ngài cầu đúng không, tới thánh nữ Bà La Môn cầu, cầu cái gì, nói ra nguyên nhân tại sao người người cầu mà ta không ứng, còn còn con nó không ta ứng, đó là gì? Ta thấy con, ta thấy ngươi ấy, cái tâm mà nhớ mẹ hơn thường tình chúng sanh, thấy cái gì tôi phải hơn chứ, cái tâm như vậy mới cảm ứng được Phật, nó xuất hiện ra âm thanh nói mà lúc đó cố mới khẩn cầu là hãy nói ra cho tôi biết mẹ con ở nơi đâu. Lúc đó mà nói ra biết có giải quyết được gì đâu, nói bảo mà, mẹ con ở trong địa ngục đâu có giải quyết được gì đâu, cho nên không nói. Phật phương tiện nói bây giờ thôi về đi, về hãy lo tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngay thẳng mà nghĩ tưởng danh hiệu của ta, tức là niệm Phật đó quý vị. Ngồi ngay thẳng là ngồi xếp bằng niệm Phật đó, nó ngồi như chúng ta niệm Phật đó, niệm thì sẽ tự nhiên biết mẹ người ở đâu, đúng không? Để quý vị niệm về với cái tâm tha thiết nhớ mẹ như vậy, cho nên là dốc lòng niệm một ngày một đêm trở thành thánh nhân. Mà vì sao? Vì vào địa ngục được chỉ có hai hạng người, ở trong đó kinh Địa Tạng nói rõ ràng là gì, chỉ có hai người đến được chỗ này. Một là gì? Do sức uy thần, tức là phải là Bồ Tát rồi. Hai là do nghiệp lực. Ngoài cái hai điều này ra thì không có thể nào đến địa ngục được. Vậy cô đó đâu có tạo nghiệp lực đâu. Vậy cô là uy thần tức là cô là Bồ Tát thật sự. Một ngày một đêm chuyển phàm thành thánh, và lúc đó mẹ của cô đâu? Quỷ Vương Cô Độc nói rằng, Thôi thánh nữ hãy trở về nhà đi, đừng thân nhớ buồn rầu thêm nữa, vì sao? Mẹ của thánh nữ đó là tội nhân diệt đế lợi. 3 ngày trước nè, từ đây đúng không, ở trong địa ngục vì vô gián nè, vãng sanh về cõi trời rồi, đạo lợi rồi, 3 ngày rồi. Ủa, thành công trước 3 ngày, biết trước tại sao 3 ngày? Hồi hồi chưa xưa thì nhân nghe cái ủa sao 3 ngày đó, mới cô đó mới cái niệm 1 ngày 1 đêm mà 3 ngày trước cũng thành công rồi, thì nghe hòa thượng nói là gì, là thật ra là khi phát tâm là thành rồi. Sau này chúng ta hiểu thêm một chi tiết nữa là cảnh giới ở địa ngục và ở nhân gian khác nhau. Ở địa ngục 3 ngày thì có nhân gian mới chút xíu thôi, có gì đâu. À, cho nên là 3 ngày ở địa ngục mà thầy cố ta thành tựu cái mẹ từ dưới địa ngục vô gián lên cõi trời đau lội. Không chỉ là như thế mà những tội nhân của địa ngục vô gián ngày hôm đó cũng đồng vui vẻ thoát sanh lên cả, đúng không? Cho nên đó vậy, quý vị thấy tu Phật pháp đại thừa lợi ích lớn như vậy đó. Đó, cho nên ngài Hồ Tử Lâm tới giảng bài pháp chấn động cho mọi người biết tu như thế nào đó, rồi nói luôn cái việc mà nếu mà lo chăm sóc ở trong nhà vân vân, người này không dám bỏ cha bỏ mẹ đi tu vân vân, ngài nói vậy thì chắc không có đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni đúng không, thái tử này, thái tử Tất Đạt Đa vậy, bỏ thành bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ đẹp bỏ con mới sanh ra, bỏ cả quyến thuộc bỏ cả quốc vương để mà thành đạo. Cho nên là gì, học để tư duy biết là bị chấp trong đó. Ngài Hồ Tử Lâm biết ngài ở trong đó mà ngài học thành tựu để tư duy rồi, ngài khai ra đó. Cho nên là gì, quý vị thấy rất tuyệt vời, những bài pháp như thế không nghe uổng phí nửa cuộc đời, đúng không? Rất là hay. Và nó nói đúng, người giảng người ngộ người ta giảng là nghe nó khác liền. Mà quý vị thấy rất nhiều người bây giờ đồng tu bây giờ lại không chịu nghe, giống như nhiều người thậm chí đặc biệt người xuất gia đồng tu tịnh độ xuất gia, có nhiều người nói ô tôi xuất gia rồi tôi mất mớ gì nghe cái chú cư sĩ đó, mất mớ gì nghe cái cô cư sĩ Lưu Tú Vân đó. Có nhiều người không biết tại sao lại như thế, đồng tu tịnh độ đó quý vị đó, bây giờ gì mới xuất gia đúng hòa thượng nói trước rồi mà vẫn bị là gì xuất gia anh tưởng rồi bắt đầu cống cao ngã mạn rồi không coi ai ra gì. Pháp đâu có quan trọng đâu, đức Phật khi xưa quỷ giả con giả cam cầu con giả cam á, nó nói pháp cho nó, miễn làm sao có người thuyết pháp mà được rồi, con giả cam cũng được con quỷ cũng được, nói con quỷ la sát nói pháp cũng được, miễn là pháp là được thôi đó. Cho nên là gì, phải cầu pháp tâm cung kính không biết mỏi mệt như vậy. Chứ bây giờ mình cái mới cái đắp nên cái y xuất gia một chút rồi tôi học pháp bao nhiêu năm một chút bắt đầu khinh thường người ta, kêu người ta cư sĩ không thèm nghe với này với kia thôi chứ tiêu rồi. Rồi cống cao ngã mạn, cho nên quý vị ai nói cống cao ngã mạn không, quý vị hãy xem người đó như thế nào. Ví dụ Thiền Trang bao nhiêu năm nay, quý vị Thiền Trang là người xuất gia, Thiền Trang dịch pháp, Thiền Trang giảng pháp, Thiền Trang vẫn bây giờ vẫn nghe cư sĩ Hồ Tử Lâm, vẫn nghe cư sĩ Lô Tư Vân. Và nếu như quý vị trong hàng cư sĩ, quý vị giảng hay, quý vị giảng tốt, vẫn cứ nghe quý vị bình thường. Phật pháp đâu có phân biệt người tại gia hay người xuất gia đó. Cho nên là gì, học riết rồi thiếu hành, thiếu hạnh, hành và hạnh không có, chỉ có mỗi cái giải thôi mà nguy hiểm lắm quý vị ơi. Cho nên đừng nghĩ là mình tài giỏi, mình tài ba, không có đâu. Quý vị A-la-hán mới gọi là vô học của tiểu thừa. A-la-hán có nghĩa là quý vị đối với tiểu thừa, tức là tứ diệu đế đó, tứ diệu đế, pháp tứ diệu đế là quý vị khỏi học nữa rồi, vì quý vị thành tựu rồi. Nhưng mà quý vị phải học tiếp 3 đại A-tăng kỳ kiếp nữa nha, chưa đâu, 3 đại A-tăng kỳ kiếp tiếp để học gì, thành tựu được căn bản trí hậu đắc trí à, hay là quý vị nói trong 3 loại trí thì mới có nhất thiết trí à, chưa có đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Quý vị phải tu tiếp 3 đại A-tăng kỳ kiếp nữa, không phải đơn giản đâu. Cho nên là gì, Bồ Tát vô học, Bồ Tát nào vô học, xin nói với quý vị đẳng giác Bồ Tát mới là vô học. Bồ Tát đẳng giác còn 100 kiếp cuối cùng tu phước báo vô học ấy, tu phước báo thôi. đó. Thế còn Bồ Tát thập địa cũng vẫn còn đi tham học kìa, thiện tài đồng tử tham vấn 53 ngày, năm vấn cuối cùng ngài thôi tới đẳng giác ngài cũng đi tham vấn đó. Cho nên là mình chưa tới đâu mà bắt đầu mình nó cống cao ngã mạn đó. Cho nên thiện căn nhiều khi không biết những người sao học riết rồi có vấn đề hết đó, có một số người có vấn đề thiệt á, không phải hết nhưng mà thật số một số mà có vấn đề rất nguy hiểm, không có ai ra gì hết, rồi người cởi tay da lên cũng vậy, mình giỏi giỏi chút cái xíu cái khinh thường người xuất gia, khinh thường người này khinh thường người kia, vậy học đức của mình ở đâu? Cho nên là phải học lại từ pháp hành, chúng ta cố gắng gọi là giải hành kim ưu, tức là vừa giải tốt rồi hành cũng phải tốt, kim là song song hai cái, ưu là gì, ưu việt. À, giải hành kim ưu rất là quan trọng, không thể chỉ nói Phật pháp không, Phật pháp mà nói không nó thành lý thuyết suông, nó thành thành cái bánh vẽ không có nghĩa gì. Dù chúng ta tu pháp môn niệm Phật này dễ hơn các pháp môn khác, một câu niệm Phật niệm tới cùng, nhưng chúng ta tu đó là gì, là hình thức, trên miệng niệm là chỉ hình thức, còn sửa đổi lỗi lầm mới quan trọng, đúng không? Cho nên hòa thượng nói phải tu có công phu hay không mà thể hiện quý vị có bớt chấp trước hay chưa, ăn uống có giảm được chút nào, bớt chấp trước chưa. Hồi xưa thì mình lựa món nào ngon mình mới ăn, còn món nào không ngon thì mình bỏ, mình không ăn. Còn bây giờ thì sao, cũng ráng đấu tranh lắm, món ngon ăn nhiều chút, món dở cũng có ăn nhưng mà ăn ít chút, đó là khá rồi. À, thêm vài năm nữa rồi dần dần bình đẳng, từ từ nó bình đẳng, đúng không? Hồi xưa á, cái người mà thân mình á, nói ngọt mình á, mình nó thích, còn á, người mà nói ngược ngược mình không thích, thì bây giờ dần dần mình mới bình đẳng người nào. Rồi hồi xưa á, người thân mình á, mình mới mới lo chăm sóc, còn người xa lạ kệ họ, đúng không? Bây giờ mình sao bình đẳng được, người thân cũng như người xa lạ, người nào cũng vậy, người thân cả vô lượng kiếp giờ người nào chẳng là người thân của mình. Đó, chẳng qua bây giờ mê cho nên là không thấy người thân thôi, chứ ai cũng là người thân mà đó. Cho nên quý vị thấy Phật pháp vô biên và hay lắm, khi quý vị ngộ ra rồi đó mà quý vị bỏ, mà bỏ được mấy cái đó quý vị mới bỏ được gọi là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, quý vị mới được sơ quả tu đà hoàn, tức là công phu sự nhất tâm bất loạn bậc đầu tiên, vượt luôn cả công phu thành phiến. Xin chúc mừng quý vị đời này chắc chắn vạn sanh đó. Cho nên không làm mình cứ tưởng mình ơi mình nói cho lý thuyết không, mà phải làm tu hành đó, phải làm những điều đơn giản nhất đó, những điều đó thì Trang nghĩ là ai cũng làm được, chỉ là chịu làm hay không. Cho mà số ngày nói cứ con thấy nghe pháp thầy hay lắm, thầy Trang giảng hay lắm, thầy Thiện Trang dạy tuyệt vời lắm, ui thầy tuyệt vời lắm, mà cuối cùng có làm theo hay không, làm được bao nhiêu phần à, có làm hay không, sao có quay quẩn đi quẩn lại vẫn phiền não. Nếu quý vị làm được quý vị sẽ không phiền não, Thiện Trang nói với quý vị ai mà làm được người đó không phiền não. Vì sao? Lấy chánh tri kiến đó là gì, tư tưởng của Phật, tức là nói ngôn ngữ bây giờ là tư tưởng của Phật là tư tưởng của mình. Tư tưởng của Phật là gì? Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, xưa nay chỉ đi vì mê hoặc điên đảo cho nên đọa vào vòng luân hồi làm cha con anh em vợ chồng diễn vai để trả nghiệp nhân quả báo, cho nên đúc kết lại câu gọi là nhân sanh thù nghiệp, tức là đời người đó là trả nghiệp, có nợ tình thì tới để trả tình, có nợ tiền thì đến để trả tiền, nợ mạng thì đến trả nợ mạng, nợ về tình cảm hay trả tình cảm, nợ cha con nợ gì đó vân vân đều đến nhau trả. Vậy mình đem cái tri kiến đó là tri kiến của Phật thì biến thành tri kiến của mình, thì dần dần mình phá được đi cái phiền não, đó là năm loại kiến học, là tà kiến, đó là kiến thủ kiến, đó là giới cấm thủ, đó là biên kiến, đó là thân kiến, bị phá tan. Và xin chúc mừng quý vị đã vào sơ quả, và từ đó trở đi con đường niệm Phật mình tự nhiên được sự nhất tâm bất loạn luôn rồi, và đời này quý vị tự tại bản sanh còn gì lo lắng nữa, đúng không? Và nếu không bản sanh thì mình cũng đã thánh quả, từ đó trở đi không đọa vào ba đường ác, tối đa 7 đời sau chứng được a la hán rồi. Sao không làm? Con đường nó cũng dễ mà, đâu khó đâu. Hãy làm đi, làm từ từ, mỗi năm nhạt một chút, mỗi năm nhạt một chút, nhạt bớt thế gian, nhạt bớt tình, nồng thêm một chút nồng đạo vị. Chúng ta cứ làm như thế thì tự nhiên cái dần dần mình khế nhập thánh đạo lúc nào không hay. Từ đó mình công phu đắc lực niệm Phật một ngày, có thể quý vị rất bận từ sáng đến tối suốt ngày công việc, quý vị chỉ niệm được có 15 phút Phật hiệu, nửa tiếng Phật hiệu hoặc một tiếng Phật hiệu, nhưng mỗi tiếng Phật hiệu là mỗi tiếng tâm, mỗi tiếng Phật hiệu là tương ưng với thế giới cực lạc, quý vị sẽ vãng sanh. Hòa thượng nói rõ, quý vị niệm một câu Phật hiệu một ngày, quý vị có thể niệm một câu Phật hiệu mà tâm thanh tịnh là được rồi. Còn hơn quý vị vọng tưởng suốt ngày, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm, rác họng cũng uổng công, vẫn luân hồi như xưa. Vì sao? Tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, miệng cho dù niệm Phật kéo không lại, kéo không nổi, đúng không ạ? Kéo sao nổi cái miệng không à? Trong khi đó nhất thiết pháp từng tâm tưởng sanh, tất cả pháp là từ tâm mình nó sanh ra mà. Tâm mình đang nghĩ gì? Miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà đang nhớ, ôi con ơi con hôm nay đi học không biết sao không con, đúng không? Mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ôi ông chồng nó bữa nay ông đi với, không biết có đi với cô nào không, vân vân thế này thế kia, tâm luân hồi đó, đó là toàn nghĩ việc luân hồi, cho nên là gì, tạo nghiệp luân hồi, cuối cùng bị nghiệp nó kéo. Cho nên trong Quy Sơn Kinh sách nó mới nói là gì, như nhân phụ trái, tiền cường giả tiên khiên, cái giống như người thiếu nợ thì cái kẻ mạnh nó đôi đi trước chứ sao. Đó vậy giờ mình thiếu nợ gì, mình đang nghĩ cái gì đó nó là cái nợ của mình đó, cái nghiệp, gọi là nghiệp là gì, cái gì mà lặp đi lặp lại, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần gọi là nghiệp. Làm nhiều lần trên tay chân miệng, tay chân gọi là những cái việc làm của thân thể gọi là nghiệp của thân, những việc làm từ miệng thì gọi là nghiệp của khẩu, những việc làm từ ý nghĩ cũng là nghiệp của ý, mà trong đó ý dẫn đầu các pháp đó quý vị, cái ý quan trọng mà. Cho nên là gì, miệng niệm không không quan trọng mà ý quan trọng. Người ta niệm không ra tiếng không quan trọng, người ta niệm to niệm nhỏ không quan trọng, tâm có Phật, tâm có Phật có thể hiện ở đâu, hàng ngày sống trong chánh đạo, hàng ngày sống trong chánh giáo. Cho nên tự nhiên bỏ được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến với căn thủ tà kiến. Trước hết bỏ những gì ở ngoài thân, sau đó mới bỏ được cái thân chứ. Rồi sau đó mới bỏ được tâm chứ. Cho nên mới vượt lên được chứ. Còn bây giờ mình cứ giống như là tu miệng chứ, nó niệm niệm mấy tiếng thôi mà đòi vãng sanh. Khó khó đó. Thật sự là rất khó. Người xưa bao nhiêu người rồi, bây giờ mình cũng thấy rõ ràng đó không? Cho nên học là đạo không khó, khó ở chỗ gì, thực hành. Học đạo dễ mà, nói đạo dễ mà, làm được mới khó. Nói dễ mà, bây giờ Phật pháp quý vị nói ra, bây giờ tiễn một người lên đây, quý vị học với Thiện Trang bao lâu là lên nói pháp cũng rất là hay đấy chứ. Nhưng mà nói cái gì, nói cái lý thuyết thôi, nói lý thuyết sườn thôi, cái hành quý vị cứ nói không ra. Đoạn này chúng ta nói hành, hành khó nói. Vì sao khó nói? Vì mình không làm cho mình khó không được. Và nếu mình không làm, mình nói cũng ngại miệng, mình nó không dám nói, đúng không? Đó, giống như mình không đạt, mình sống được cái đó, mình đâu dám nói. Mình nói cũng bắt đầu cứ ngại ngại, chắc đúng cái đó, tự lừa dối mình, nó đâu được. Cho nên phải cố gắng thực hành. Mà thật ra quý vị thực hành được á, thì bắt đầu đời sống của quý vị chuyển đổi, tự nhiên quý vị được nhiều thứ, thế gian quý vị cũng được luôn đó, quý vị tự nhiên được à, không có gì khó khăn hết á, tất cả mọi thứ thế gian nó tự nhiên thuận lợi theo quý vị đó. Mà tại sao quý vị không thuận lợi bây giờ là do quý vị chưa buông nhiều, buông được một phần thì thêm một phần thuận lợi, buông được 10 phần đảm bảo quý vị 10 phần thuận lợi, tất cả đều sống trong nhân quả, vì nhân quả nó bủa bay như vậy, mình được như vậy. Và Phật Bồ Tát biết, ôi cái đứa học trò này ha, cái đứa học trò này nó tuyệt vời lắm, nó sắp thành tựu rồi, nó buông được rồi, cho nên ta phải chăm sóc nó, tạo cái duyên cho nó đang gặp nghiệp chướng này, nó đang gặp cái duyên này, ta phải giúp cho nó qua. Còn cái đứa học trò kia nó giả bộ, nó giả bộ, nó suốt ngày nó học pháp, nó nói nó pháp hay lắm, nó là đên đăng pháp, nó khoe khoang, nó là cái gì vân vân tốt lắm, nhưng mà nó giả bộ đó, nó lừa chúng sanh thôi, cho nên thôi kệ nó, để nghiệp trước nó tự lãnh lấy, đúng không? Nó tôi muốn thích vô sanh tử cứ để nó tự sanh tử cho nó mau chóng, thậm chí Phật Bồ Tát cái gia trì cho nó mớt rớt vào khổ cho nó nhanh nữa, khổ cho nhiều cho nó mau tỉnh giác. Cho nên là gì, quý vị càng tham đắm thế gian bao nhiêu quý vị sẽ khổ bấy nhiêu, khổ để cho Phật Bồ Tát gia trì, nếu như quý vị có thiện căn khổ nhiều lên cho quý vị giác ngộ. Còn không thì gì, quý vị toàn tham đắm thì quý vị cầu bất đắc khổ, cầu không được nên khổ thụ. Nên yên tâm đi, ai mà thật tu rồi tự nhiên thời gian tuyệt vời đó. Có đồng tu đó, lúc trước không cũng nghe pháp đây đó, đến nỗi gì xả cả gia đình là gì, thôi giữa lựa chọn giữa Phật pháp và gia đình, cuối cùng chồng làm khó quá thôi anh đi đường anh luôn đi đó, xong luôn, nói vô không cần đó, cuối cùng ra chồng nhượng bộ đúng không, cuối cùng ông phải nhượng bộ thôi, thôi chồng không cản cấm cản nữa đó, thậm chí hứa sẽ làm cho cái nơi để mà tu hành. Thế sao thật đó, Phật Bồ Tát chuyển đó quý vị thấy không, thật sự thử thôi, thử coi tâm nó tới mức độ cỡ nào, thử một hồi mình yếu tâm quá chứ gì đã sợ rồi, còn người ta ôi quyết tâm đó, còn không cần gì hết, còn tin Phật, còn đời này còn theo Phật thì tới cùng, cho nên cuối cùng anh chồng cũng phải chịu thua. À, thôi 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 sợ quá thôi à, bà nghĩ đúng không quý vị, đâu có miễn là cái gì, tu hành thật là được, đừng giả dối. À, cho nên nhiều có những người mà giả dối, và là mặc dù nói theo Phật nhưng mà mình không có giữ giới, mình mặc dù mình nói theo Phật nhưng mà mình làm không theo Phật, để thì không có ai giá trị được. À, quý vị cứ làm thật đi, tự nhiên được gia trì à, vài năm thôi, mới đầu khó khăn thử thách nhiều lắm quý vị, nhiều chướng ngại, nhiều chông gai lắm. À, người này người kia nói rồi vân vân đủ thứ chuyện, nhưng mà rồi mọi thứ nó cũng qua. Sau đó đời này quý vị có ngu càng sâu rồi á thì quý vị càng yên tâm đó, tự nhiên đời thành tựu, đời cũng thành tựu nha, chứ không phải là đạo thành tựu đâu, đạo thì thành tựu rồi mà đời cũng thành tựu, đạo đời thì thành tựu, cho nên nhất thành công, nhất thiết thành công. Thì cho anh nghe trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa thì nhớ câu hòa thượng nói nhất thành công, nhất thiết thành công, tức là một thành tựu ha, thì tất cả đều thành tựu, yên tâm đi để thành tựu được đó quý vị thấy không. Như chú Hồ Tiểu Lâm đó, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó, sau khi thành tựu được công phu sự nghiệp cũng thành tựu, công việc thuận lợi. Hồi xưa thì tìm cách nào lên phải quảng cáo cho hung làm này kia, bán hàng đồ cho nhiều đúng không đó, để bán hàng chú làm cái gọi là cái sản xuất cái điện lạnh đó quý vị, tức là để máy điều hòa đó. Mà tổng giám đốc công ty đó mà cuối cùng là gì, sau này nói thôi sau khi học thành công rồi dạy để được quy nhân viên xong rồi dạy được Phật pháp rồi khá rồi, tự nhiên sự nghiệp thuận lợi, buôn bán kinh doanh lời gấp mấy lần, nhiều người mua, Phật Bồ Tát gia trì cả đó. Còn cái người quý vị thấy không, giống như trước Việt Nam có vụ mà người tới đụng cái người cũng nổi tiếng, đụng tới mấy cô ở chùa Dược Sư thôi, sau đó cổ phiếu nó rớt liên tục luôn, thấy không? Thấy không? Rõ ràng này đúng cái Phật pháp nhân quả nhanh lắm, rõ ràng này thấy rõ ràng thế nào đó, cho nên là mình nhìn những tấm gương hiện đời thôi mình đã thấy như vậy rồi, cần gì phải xa xôi, còn chính mình làm thấy rõ, mà ai mà thật sự làm thấy rõ đời này mình chuyển được hết tất cả, cho nên hãy cứ cầu xuất thế gian đi. Hòa thượng nói cầu làm Phật còn được, mà huống hồ chỉ cầu những cái phước báo nhỏ nhoi thế gian, chuyện đó nhỏ mà Đức Phật A Di Đà giúp cho chúng ta gì về Tây Phương Lạc đầy đủ thần thông diệu dụng thành Phật còn có dư mà, đúng không? Mà đằng này chẳng lẽ một cái chút phước báo nhỏ nhoi ở cõi người cõi trời này, cõi người này không giúp cho mình được sao? Lẽ ra không có không giúp cho mình cơm được 3 ngày có chỗ ở để sống để niệm Phật sao, chuyện đó quá dễ đối với Phật mà đúng không, quá dễ có khó gì đâu, chẳng qua mình chỉ có làm không có chịu làm mà thôi, chứ chịu làm nhất định được lợi ích lớn. Cho nên là ai chưa tin hãy cố gắng nha, hãy ráng tin đi, tin là cái điều quan trọng, tin và làm theo là sẽ được sự lợi ích vô cùng lớn. Và đời này phải nói là quý vị sống rất tuyệt vời, còn không á mình không tin á thì mất đi lợi ích lớn, mà sau này mình đi đâu không biết. Thử minh hội trung chư đại sĩ, là điều này á là làm rõ hay là nói rõ chư vị đại sĩ ở trong pháp hội này, pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ đó. Giai hữu là đều có Như Lai, à không phải, Như Thị, trí huệ biện tài, giữ công đức oai lực cốt giả, tức là đều có cái trí huệ biện tài và công đức oai lực hay là uy lực như thế. Tức là đây nói tóm lại là các vị Bồ Tát trong dự trong pháp hội này á, chúng các ngài cũng có gì, đúng là thật sự có năng lực của Đức Như Lai luôn á, năng lực mạnh rồi trí huệ biện tài rồi cái gì công đức và uy thần như vậy, uy lực như vậy, chứ không phải đơn giản. Như vậy đoạn dịch này, chúng sanh trong đường ác cũng nghe tùy là âm thanh của Như Lai mà được nghe pháp đắc độ. Đây là làm sáng tỏ chư vị đại sĩ trong pháp hội đều có trí huệ biện tài và uy thần công đức như vậy. Chúng ta đến câu kinh văn tiếp theo, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. À, câu tiếp theo là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. À, khai là gì? Khai là khai là mở ra. À, khai mở hay là chúng ta dịch là khai thị. Hóa là giáo hóa, dạy cho người ta thay đổi được, gọi là giáo là hóa. Ví dụ như chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển khổ đau thành an vui. À, vậy đó, những cái chuyện đó gọi là hóa. Hiển thị là hiển bày ra cho thấy chân thật chi tế. Chân thật chi tế, chữ tế có nghĩa là gì? Chữ tế có nghĩa là bờ mé. À, tại vì nó là chữ chân thật là danh từ rồi, chi tế thì cái cấu trúc đây á, thì mình phải dịch lại. Chữ tế là có thể là bờ mé hoặc là cái bến bờ. À, đó, như vậy bến bờ của chân thật, chữ chân thật này là chính là chân thật thực tướng á, hay là tự tánh á. Nhưng mà bờ mé của chân thật tức là tự tánh. Đấy, mình dịch nghĩa sơ sơ vậy, còn đằng sau có giải thích khác nữa. Khai hóa giả tức là về chữ khai hóa là gì? Tức Hoa Nghiêm chi khai, à, tức Pháp Hoa Kinh chi khai Phật tri kiến, tức là khai Phật tri kiến ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói với bốn cái gọi là chư Phật sở dĩ có một nhân duyên xuất hiện ở đời, là gì? Một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là khai là mở ra, thị là cái gì? Chỉ bày cho chúng ta thấy, rồi chúng sanh phải ngộ, ngộ là hiểu, rồi hiểu một cách rốt ráo, rồi nhập là vào trong đó. Đó mà nhập vào cái gì? Tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật chúng ta nói là cái gì? Những cái hiểu biết, những cái gì mà của Phật biết đó gọi là tri kiến Phật. Giống như thế này, à, bây giờ chúng ta không biết ngôi nhà của trong Phật ở là như thế nào, à, thì Phật tới đem ngôi nhà tới, Phật mở cửa ra, đó gọi là khai, đúng không? Rồi thị là chỉ, đó chỉ trong nhà đó nè, đây cái đồ này nó có tác dụng gì, vân vân, cái đồ kia có tác dụng gì đó, giống như nó cảnh giới của Như Lai như thế nào, tốt đẹp như thế nào, chỉ cho, đó gọi là thị. À, gì rồi bảo chị xong rồi mình hiểu, à, mình phải tu như thế nào để đạt được như vậy đó thì gọi là ngộ, rồi cuối cùng mình tu, mình ráng mình tu tu cuối cùng mà mình nhập, mình đi vào được trong cái nhà đó đó. Thì nhà gì? Nhà Như Lai, đúng không? Cho nên kinh Pháp Hoa mới gọi là gì, à, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai đó, đó cái kiểu như thế. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ là khai hóa chính là gì? Phải khai thị giáo hóa để họ chuyển từ phàm phu thành thánh nhân. Họ đem cái tri kiến của mình á, tri kiến của phàm phu mình biến thành tri kiến của thánh nhân. Cho nên bây giờ tu học á, cố gắng học Phật pháp để một hồi được thành tri kiến của thánh nhân. Mà muốn tri kiến thánh nhân thì mình phải chấp nhận, gọi là nhẫn đó quý vị. Nhẫn là chấp nhận. Chứ mình nghe Phật nói mà mình không có chịu, giống như có đồng tu nói cứ nên than cái thiền trang gia đình thì nói học hoài rồi biết gia đình này giả, con cũng là giả, nó tới nó đầu thai thôi chứ nó có phải con mình đâu đó. Mà cần đầu tu nói thầy không biết, thầy không có đẻ ra nó, thầy không biết. Thế là chứng tỏ là gì? Học không có hành đó. Vẫn đó là gì? Học rồi không chấp nhận mà, cái tư tưởng đó vẫn không chấp nhận. Ủa, thì đúng rồi, nó tới đó là nó đầu thai, nó ăn da nhà mình, hay là nó tới nó trả nợ, hay là nó có bốn nhân duyên mà đòi nợ, trả nợ, đền ơn báo oán, cái bốn nhân duyên đó mà tới, chứ phải con mình đâu. Tự nhiên nó chết ở đâu quý vị, cho quý vị thấy đi, nó từ cái nhà nào đó, từ loại súc sanh hay từ cõi trời hay từ đâu đó, từ địa ngục rồi nó lên cái ngày hôm đó vợ chồng đến với nhau, cái nó nhưng cơ hội đó nó nhập vô cái thai đó, rồi nó thành ra, nó 9 tháng 10 ngày nó ra thành con mình, mấy tháng sau đúng không, nó thành con mình, rồi mình chấp mình cho nó là con mình chứ thật ra nó không phải con mình đâu. Cho nên là học rồi mà vẫn không có thay đổi chút nào thì thật là đó là gì, nghiệp chướng quá nặng, đó là người đáng thương chứ biết sao bây giờ. Học vậy mà không hiểu, em không không chấp nhận mà, cái đó là gì, cái đó là ngộ đó quý vị. Khi nào quý vị hiểu mà quý vị chấp nhận được và tự hiểu ra quý vị chấp nhận được á, cái đó gọi là ngộ. Cho nên ngộ thì mới sống mới được, còn quý vị học trên tri thức á quý vị không sống được. Cho nên thiền nhân nói cái gì ngộ đó quan trọng lắm. Nên ví dụ như bây giờ mình muốn thắng được một cái phiền não nào á, quý vị phải dụng công nhiều trên đó, học nhiều về cái đó, học hoài rồi cuối cùng mình bất chợt mình ngộ ra đó. Đó, chẳng hạn như tùy mỗi người nha, mỗi người có một cái ngộ khác nhau đó. Giống như thiền trang á, nhờ ví dụ như đối với vấn đề sắc dục á, nam nữ á, thiền trang ngộ được hai điều. Một là thiền trang dùng quán bất tịnh, cho nên thiền trang ngộ ra được ui cái thân thể quá dơ bẩn đi, nhìn thấy người ta là ui nghĩ bên trong toàn bà ruột rồi cái này kia không dơ, ôi dơ hôi rinh nè đó, tanh hôi ui, nhìn thấy sợ thôi, nhìn thấy đó, nhìn thấy thiên thần thì thấy đẹp nhưng mà nghĩ lại trong nó thôi khỏi 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 đó. Thế giờ tự nhiên mình khai diệt được cái ngọn lửa đó, về ái dục đó. Rồi cái một lần khác đó là gì, do từ bi tâm, thấy thấy bài giảng lần trước thì anh có kể đó, tự nhiên thấy cái người nữ đi ngang qua, cái tự nhiên mình trong lòng mình á, nó thấy ủa cái hình ảnh giống như một con heo vậy, nó cái giống như một con heo vậy mà tự nhiên mình thương cảm, thấy ôi tội quá người nữ vì có cái như thế, cho nên cái thân thể họ họ là cái nơi mà tạo bao nhiêu nghiệp từ nơi đó, nó nào là họ phải sanh con, nào họ phải thế này thế kia vân vân, cũng là từ đó mà ra, từ đó thương đó. Cho nên cái tự tâm từ bi xuất phát lên từ đó diệt được ngọn lửa đó. Nên là tại vì mình phải ngộ, cái đó là ngộ đó quý vị, ngộ một chút thôi nhưng mà ngộ được thì sẽ sống được đó. Giống như là hồi xưa Thiền Trang nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, Thiền Trang nhớ là như tập 527 hả sao, và thượng kể về một câu chuyện đó là gì, đó là mà Thiền Trang ngộ được từ đó, mà Thiền Trang tin được nhân quả. Đó là gì? Sống chết cũng có số à, dù có ra chiến trường mà nếu như cái danh sách chưa đưa đi, không có tên mình á, mình có bị đạn bắn trúng cũng không chết. Đó là ngài kể câu chuyện mà lúc người bạn của cư sĩ Chu Kính Trụ á, làm ở trong cái đồng bóng á, trong cái miếu thần á, thì cứ mỗi tháng á, thì có người ta đưa danh sách lên, ghi ghi phát danh sách lên, ổng nhận ông ra anh coi. Thì cái trận đó trận chiến lúc mà nó chưa có trận chiến mà cái đưa danh sách đưa trước mà 3 tháng, 3 tháng người sẽ chết trong vòng 3 tháng tới, thì thấy cái miếu thần nó đưa lên danh sách, ủa sao có tên người Trung Quốc thì có 3 chữ, sao mà sao tên đây nhiều dữ vậy, dài 4 chữ 5 chữ này nhiều vậy, danh sách những người 3 tháng sau chết nè, đưa danh sách trước. Cái ông đó ông lạ, ông về ông kể, ông nói cái ủa sao đợt này tôi làm cái nhận thông tin cái danh sách sau 3 tháng sau những người chết, danh sách lạ lắm, cái tên gì 5 chữ không à, nói sao kỳ vậy ta, nó là 4 chữ 5 chữ ở đâu ra đây. Tới khi cuối cùng là Nhật Bản với Trung Quốc đánh nhau đó, đánh nhau 3 tháng sau mới đánh, 3 tháng sau chết, người Nhật Bản cũng chết nhiều, người Trung Quốc cũng chết nhiều, danh sách đã đưa trước 3 tháng rồi quý vị, danh sách chết cũng đã đưa hết 3 tháng rồi. Vậy thì quý vị còn lo nghĩ gì nữa, từ đó tới đi tin sau nhân quả, không sợ nữa, không sợ chết nữa, đúng không? không sợ, đúng không? Mình ngộ ra được điều đó, mình không còn sợ nữa. Vì sao? Sống chết có số à. Số quý vị chưa chết, người ta cố giết quý vị cũng không chết được. Làm sao chết được? Đó. Người ta giết quý vị, người ta bắn đạn mấy phát, cuối cùng tưởng chết rồi, cũng không chết. Đó. Còn số quý vị đã hết rồi, cho dù quý vị không ra đường, quý vị không có làm chuyện gì, quý vị ở trong nhà tự nhiên cái cây gì nó rớt xuống, cái cửa nó nhẹ nhẹ nó đập quá, tự nhiên con dao nó rớt đâu, nó đụng cái chuyện gì vân vân, tự nhiên ăn cái gì trúng độc chết, từ cái gì vân vân, cái chết lãng xẹt, hoặc là không cần cái độc điều gì hết, đột quỵ chết. Cho nên tin sâu nhân quả thì sẽ sống được thôi đó. Chỉ cần ngộ ra nghe pháp nhiều như vậy, chứ ngộ ra một điều thôi là sống được. Mỗi năm ngộ một chút, ngộ một chút, ngộ một chút, ngộ đến khi ngộ nhiều rồi, gọi là tích tiểu ngộ thành. Thôi mình nói tích tiểu tiểu ngộ thành tiểu ngộ. Có tiểu ngộ rồi là sống được rồi đó quý vị. Rồi nếu quý vị tích được tiểu ngộ thành trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, đại ngộ rồi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cái đường đó xa quá, thôi bây giờ mình có tiểu ngộ. Tiểu ngộ là cũng thành công rồi. Tiểu tiểu ngộ cũng được, tiểu tiểu ngộ là lâu ngộ ra một chút, giống như cô Lưu Băng cũng nói đó. Lâu lâu cái sáng anh đèn nó chớp lên một cái vòng sáng nó chớp lên một cái là ngon rồi. Thiện căn này lấy ví dụ dễ hiểu hơn, giống như cái nhà quý vị á, bây giờ quý vị trong sân quý vị đúng không, mình không nói được sao trong sân quý vị đó, bây giờ quý vị lắp một cái dàn đèn mà lâu lâu nó chớp một cái thôi, khoảng 10 phút nó chớp một cái là quý vị thấy à cái hướng đó đi được đúng không. Mà nếu nó chớp nhiều hơn, nó cứ thỉnh thoảng, không cần nó sáng liền, tại vì mình không có đủ điện nó thắp sáng liên tục, mình nó lâu lâu nó sáng rồi đó. Hoặc là ánh chớp trên trời á, nhưng mà đèn dòng xét á, như cái chớp lát nó chớp một cái là quý vị thấy đường đi đó, à bây giờ tôi đi từ đây tới kia đi được rồi đúng không. Đó thì đi cái hướng đi mình đã rõ, tức là đối với đạo Bồ Đề, đối với giải thoát, đối với niệm Phật vãng sanh mình đã thấy rõ rồi mình đi như vậy, đi nó không sai đường, nó khả năng sai rất là ít. Còn bây giờ mình không ngộ, mình cứ học tri thức vô học, thầy Thiện Trang nói như thế, kinh nói như thế, Phật nói như thế, Phật nói đường Phật, thầy nói đường thầy, kinh nói đường con làm đường của con cứ làm theo ý của con thì thôi, chứ có khác gì đâu, cũng như xưa thôi, phàm phu vẫn phàm phu. Những cái gì quý vị học chỉ là tri thức, không giải quyết được vấn đề. Nói một câu lời thật thật, đó là Ngài Lý Minh Nam và Đại sư Ấn Quang hay nói: đáng sanh tử như thế nào cũng sanh tử như thế đấy, đáng đọa lạc như thế nào vẫn đọa lạc như thế đấy. Thậm chí mà nói quý vị đã làm giảm phước báo của quý vị. Vì sao? Quý vị học Phật pháp mà không hành, quý vị làm ra tấm gương không tốt cho người ta nghĩ là Phật pháp như vậy đó, đúng không? Mình tu mà mình đã không không làm đúng rồi, mình cũng có tội chứ bộ. Tội gì? Phá hoại chánh pháp Như Lai. Vì sao? Quý vị làm nó không tốt, làm người ta hiểu lầm về Phật pháp đó. Cho nên những người làm trong Phật pháp đã vào Phật pháp mượn danh hình ảnh Phật giáo mà làm ngược nữa, tội nặng hơn gấp nhiều lần. Vì sao? Phá ảnh đi, khiến người ngoài họ đâu biết, họ kêu Phật pháp như vậy đó. Giống như bây giờ rất nhiều nhiều nơi, một số mà nơi miền Bắc cái chùa cứ ăn mặn, rồi cái người ta cứ nghĩ người tu hành mà ăn mặn đó, như vậy hoặc đó phá đi cái chánh kiến tội như thế nào. Cho nên quý vị nhìn có nhiều người xuất gia mà tướng thôi càng về sau tướng thê thảm luôn, nhìn thôi khỏi muốn nhìn luôn, thua nữa, thua thua mà mấy vị cư sĩ nữa, mấy bà lão bà già ở nhà mà nghe pháp bắt niệm Phật bắt hành kính như cái mặt mày sáng rỡ đó, phước báo tràn đầy, nhìn tướng đẹp luôn á. Xưa thua mấy sư bà, tu hành ngon lành, tướng chuyển thành sư giống như sư âm rồi, như tướng nam luôn. Quý vị thấy coi sư bà sẽ hái chủ âm không, tướng đẹp như vậy đó, những người tu hành đó tuyệt vời như vậy đó. Cái tương lai biết mình sẽ đi về đâu quý vị, nên đời này mình tu hành một hồi mà phước báo nó giảm quá mà nhìn thấy thê thảm, ôi ơi thôi thì thôi. Nên tu hành nghiệp chướng gì đâu mà nhiều quá, người cư sĩ tại gia vậy, có nhiều người tu bệnh lên bệnh xuống đủ bệnh, nhìn mặt mày tối âm tối u, tại sao? Không hành chánh đạo. học Phật pháp chỉ học chơi 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 vậy thôi à, không hành bao nhiêu hết à. Thấy cái nào nghe được thì thấy hợp mình hành, còn thấy nó trái mình Phật, mặc dù lời Phật nói không chấp nhận thì thôi, chứ thiền làm sao có đạt được lợi ích. Hay nói cách khác, quý vị vẫn là một chúng sanh trong vòng sanh tử, chỉ là kết thêm thiện duyên mà thôi, trồng thêm thể căn lành. Chứ còn giống như cái cây đó, nó không lớn nó kết quả được, nhưng mà nó cũng cũng trụ được cái cây đó một chút thôi. Nên là phải cố gắng học, đây là tri kiến của Phật, mình cố gắng làm. Chúng ta tiếp tục. Khai thị giả, tức là về khai thị là đó, tức thị Phật tri kiến, tức là thiền chân xin đọc lại nha, cái này không phải khai thị giả mà hiển thị giả. Tức là hiển thị là gì, tức là gì, thị Phật tri kiến, tức là chỉ do cái tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật là gì, hiểu không? Đó, tri kiến của Phật là như thế nào thì chúng ta phải hiểu rồi. Tế giả, tức là chữ tế là gì, cứu cánh biên tế giả. Tức là cái bờ biên tế là cái bờ mé, cái bờ mé cứu cánh, tức là bờ mé rốt ráo. Cái biên tế là cái giống như cái bờ mé cái biển á quý vị, nó sẽ có cái bờ cái mé đúng không, tức là nó rất là có cái giới hạn nào đó, tới cái mức độ cuối cùng thì gọi là biên tế, mà bây giờ thêm chữ cứu cánh nữa là rốt ráo luôn. Chân thật chi tế giả, chữ chân thật chi tế là gì, Phật chi tri kiến giả, tức là tri kiến của Phật thôi. Là tri kiến của Phật. Như vậy là tri kiến của Phật, hay còn gọi gì, là đây là một cách giải thích nha, chứ còn sau này còn cách giải thích khác nữa, chúng ta phải tổng hợp. Như vậy về khai hóa hiển thị chân thật chi tế, khai hóa tức là khai Phật tri kiến trong kinh Pháp Hoa, hiển thị tức là chỉ bảo cho biết tri kiến của Phật, tế là bờ mé rốt ráo, chân thật chi tế là tri kiến của Phật. Như vậy đây là một cách giải thích chữ chân thật cái kế chính là gì, là tri kiến Phật, tức là khai hóa hiển thị chân thật y chế, chính là mình giải thích ra là khai thị giáo hóa để hiển bày cái gì, tri kiến của Phật. Đây là cách giải thích kinh Vô Lượng Thọ giống kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng có kinh Pháp Hoa. Cho nên quý vị thấy không, học một bộ kinh này có luôn bộ kinh kia, người ta bên kia người ta không biết cái gì tri kiến của Phật là gì. Nhất bộ tịnh độ diệu pháp, tức là một cái bộ diệu pháp của tịnh độ. Diệu pháp, một bộ diệu pháp tịnh độ là bộ nào đây, bộ kinh Vô Lượng Thọ này nè. Cử thể thị Phật chi tri kiến, cử thể có nghĩa là toàn bộ, toàn bộ đây đều là gì, là tri kiến của Phật. Tức là kinh Vô Lượng Thọ này chính là tri kiến của Phật đó quý vị, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Xứ xứ thị hoa nghiêm cảnh giới, xứ xứ là nơi nơi chỗ chỗ, tức là toàn bộ nội dung trong kinh này á, kinh Vô Lượng Thọ này chỗ nào cũng là cảnh giới của hoa nghiêm hết. Cho nên là thật sự kinh Vô Lượng Thọ cao lắm chứ không phải đơn giản, mà tại vì mình không ngộ cho mình thấy đâu có phải cảnh giới kinh Hoa Nghiêm. Lần trước Thiện Trang giảng, không biết Thiện Trang lâu nhớ lâu rồi, Thiện Trang có nói là Thiện Trang có cử ra được vài chỗ, không có nhiều lắm, nhưng mà cũng vài chỗ là kinh Vô Lượng Thọ là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Mà trong đây ngài Hoàng Niệm Tổ lại nói là nơi nơi đều là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm hết. Vậy thì người ngài Hoàng Niệm Tổ nhìn ra được, còn mình á, mình nhìn nó không hết được. Đó, tại sao tất cả đều kinh Hoa Nghiêm? Đấy, bây giờ mình chưa thấu hiểu kinh Hoa Nghiêm, cho nên mình đã nhìn kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, mà thật ra mình chưa thông kinh Vô Lượng Thọ cho nên mình nhìn ra không ra kinh Hoa Nghiêm. Còn nếu mà thông được kinh Vô Hoa Nghiêm rồi thì nhìn qua kinh Vô Lượng Thọ cũng là kinh Hoa Nghiêm, chỗ nào cũng là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Rồi nếu mà mình thông kinh Vô Lượng Thọ rồi á, mình nhìn qua kinh Hoa Nghiêm mình thấy chỗ nào kinh Hoa Nghiêm cũng là cảnh giới của kinh Vô Lượng Thọ giống nhau, hai là một, một là hai. Không có khác nhau, chỉ là lời nói dài hay ngắn khác nhau mà thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thôi tạm chấp nhận ha, từ từ mình học rồi mình sẽ biết. Cố thử kinh trung, cho nên ở trong kinh này tất thị khai hóa hiển thị chân thật chi tế, đều là khai hóa, tức là khai thị giáo hóa đó, hiển bày chỉ biết, chỉ cho biết cái chân thật chi tế. Chân thật chi tế tức là cái tri kiến của Phật theo cách giải thích ở trên, còn còn cách giải thích khác nữa là tự tánh đó. Hàm vi khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến giả. Hàm vi tức là cũng bao gồm là gì, bao gồm là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy tức là ở đây chị không phải nói chỉ khai thị thôi mà cũng có ngộ nhập trong đó luôn, chứ nói khai thị không có ý nghĩa gì. Giống như chỉ cho quý vị đem kẹo, đem bánh rồi ra, đem chè rồi ra dọn cho quý vị, nói đây món chè nè, đây món chè này ngon lắm nè, món kẹo này ngon lắm nè, bánh này ngon lắm nè, nói xong là thôi rồi tôi chỉ xong rồi đó, rồi quý vị đi về đi, có ai cho vậy đâu, đúng không? Không phải như vậy mà phải mời người ta ăn nữa, ăn để coi ngộ nhập chứ, ăn mới ngộ nhập đó. Cho nên là gì, Phật cũng vậy, khai thị thì có nghĩa là chỉ bày ra rồi thì cũng phải có cái ngộ nhập, tức là vô đi con tu tu theo pháp môn này đạt được lợi ích như vậy đó, cuối cùng là được vãng sanh tịnh Tây phương tịnh độ thành Phật đó con, vân vân đó, chỉ bày như vậy. Cho nên là nói khai thị hay là khai hóa hiển thị chân thật chi tế, thật ra là phải là khai hóa hiển thị ngộ nhập chân thật chi tế, mà nói tắt lại cho nó gọn thôi. Quý vị hiểu mà ý của ngài Hàng Tổ nói như thế, chứ không phải là nói chỉ bày không thành Phật pháp, thành bánh vẽ, đúng không? Phật pháp phải ăn được, Phật pháp phải thực hành được, rồi cuối cùng được lợi ích. Cho nên mới học tới phẩm thứ hai thôi đây cũng đã hay rồi, chưa nói mình học hết 48 phẩm, quá tuyệt vời luôn. Như vậy một bộ diệu pháp của tịnh độ toàn là tri kiến của Phật, mỗi chỗ đều là cảnh giới của Hoa Nghiêm, nên trong kinh này đều là khai hóa hiển thị chân thật chi tế, đều là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Vậy như vậy đó là điều là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, trên mỗi chỗ trong kinh Vô Thọ đều như vậy hết. Nhưng mình sao mình học xong mình không thấy được điều đó ha, đó cho nên là mình kém quá, đúng không quý vị? Mình kém quá, mình học không thấy gì hết trơn. Cho nên do mình thôi, người ngộ thì chỗ nào cũng ngộ, người thông thì chỗ nào cũng thông. Ngài Hoằng Niệm Tổ ngài ngộ rồi, cho nên ngài nhìn đâu cũng thấy cảnh giới Hoa Nghiêm. Mình học mình thấy phẩm 33 đến phẩm 35, đúng không? Trược thế ác khổ rồi mình thấy toàn cảnh giới Ta Bà không, đâu có thấy Hoa Nghiêm chỗ nào. Nhưng nói quý vị đó là lần trước thì nhân giảng như vậy, nếu mà bây giờ thì nhân giảng lại phẩm 33 đến phẩm 35, 36, thôi nói 35 thôi, 33 đến 35 là bắt đầu từ thế nhân cộng tranh bất cấp chi phụ đó, đến cái đoạn mà tả toàn khổ không á, rồi nếu mình nói thêm trùng trùng hơn miễn 36 nữa thì đoạn đó bây giờ mới giảng lại thì trang cũng khế nhập hơn chút xíu rồi, thì trang sẽ giảng lên nhiều cảnh giới Hoa Nghiêm ở trong đó được. Đến lần trước mình học chưa có thông, nhưng mà trải qua một lần rồi á là mình thấy cái mình cũng lên được một chút, lên được thêm một chút rồi. Bây giờ dở ra kinh Vô Thượng Thọ cũng hay thiệt vô cùng đó. Như cái những câu kinh văn mà hồi trước khi mình đọc như thiên đạo thi trương tự nhiên cửu cửu quỳnh quỳnh chung chung, mình chỉ giảng nhân quả thế gian không à. Đó, nhưng mà bây giờ thì Trang đọc câu đó rồi à, thiên đạo thi trương là cái luật của trời đúng không, tức là luật của tự nhiên á, nó tự nhiên thực thi như vậy à, thì mình đọc như vậy, nhưng mà không phải, cái đó là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của Hoa Nghiêm, hay là di tâm sở hiện di thức hợp biến của Hoa Nghiêm đó quý vị. Cho nên cũng một câu kinh văn nó mỗi lần học mỗi lần đọc mỗi lần khác, cảnh giới thay đổi, kiến thức thay đổi, mỗi cái điều gì đó thay đổi, tất cả những gì thay đổi. Cho nên là đừng nghĩ một bộ kinh Vô Lượng Thọ học một lần là đủ, học hai lần là đủ, không đâu, học nhiều lần càng hay. Bây giờ Phật Bồ Tát đã cho chúng ta thêm tư liệu tới đây rồi, cho nên là sau này chúng ta còn có nhiều tư liệu nữa. Thì Trang nói nếu mà Thiên Nhân giảng bộ này không biết bao giờ hết nữa, nhiều lắm. Bây giờ nè, đây có bộ bạch thoại của ngài Hòa Niệm Tổ nè, bộ chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ riêng đó nè, bộ giảng giải, rồi gì nữa, bộ khoa chú chúng ta đang giảng nè, còn có bộ gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú tư liệu tham khảo, cũng có người tặng cho Thiền Trang luôn, tình nguyện xin cúng dường cho Thiền Trang. Thì Trang cũng không ngờ, đúng là Phật Bồ Tát sắp xếp sao tự nhiên xin tình nguyện, có người tình nguyện kiếm đâu ra của đó, mình tìm hoài không có, mình tìm mỗi cái file PDF trên mạng vậy mà người ta cũng cúng dường gửi tới cho Thiện Trang, Thiện Trang cũng có để đằng kia đó, rồi thêm cái cuộc bộ mà Thiện Trang chưa có quyển sách ai có cúng dường luôn. Mình là gì à, so sánh giữa văn sao với kinh Vô Lượng Thọ à, sang sách văn sao của Đại sư Ấn Quang với kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Trang có người gửi cho thằng Trang file PDF rồi nhưng mà Thiện Trang không có thời gian dịch, và Thiện Trang nói thôi giảng tới đâu dịch tới đó, bây giờ nhiều bộ quá, bây giờ người ta thỉnh bộ này bộ kia nữa, bây giờ những bộ nào quan trọng Vô Lượng Thọ dịch trước rồi từ từ dịch sau những bộ khác, chứ nhiều quá không có thời gian, rồi cái từ từ mình giảng lần sau mình lấy cái bộ đó, chứ như lần sau mình có thể lấy cái bộ bộ kia để mình giảng, nếu mà mình giảng thì cảnh giới mình lên rồi, cho nên giảng nội dung ở trong đó mình sẽ nâng lên được, nó sẽ thành cao, nó kết hợp và kết hợp nhiều bộ lại để mình giảng, thì như vậy học mấy lần nữa vẫn học được, có thể học có thể 5 6 lần 10 lần được. Như vậy thì 10 lần quý vị học được thì quý vị thành Vô Lượng Thọ Phật được rồi, đúng không? Hồi xưa ngài Tịnh Không nói nếu một đời con giảng kinh Vô Lượng Thọ thì con ta nó thành Vô Lượng Thọ Phật, nói với ngài Định Hoàng á. Nhưng mà không dễ đâu quý vị, phải giảng phải có lên cảnh giới giảng nó mới hấp dẫn, phải có lên cảnh giới giảng nó mới thích giảng, mình giảng mà giống như trước là không thích giảng đâu. Nên mỗi lần là kinh văn mà nó triển khai mà nó mới mẻ, mà cái mới mẻ này là gì, từ cái ngộ mình nó ra được cái mới mẻ, từ cái thực hành trong đời sống, phải ít nhất là mình phải trong bốn cái loại tính giải hành chứng thì mình phải triển khai mới mẻ về bốn điều này, là cái niềm tin mình phải mạnh hơn hồi xưa, niềm tin mình phải vững hơn, cái giải của mình tức là cái hiểu của mình rõ hơn, sáng tỏ hơn, mở rộng hơn, rồi cái gì tính giải hành hành của mình cũng phải rộng hơn, phải sâu hơn, phải viên dung hơn, vân vân. Rồi cuối cùng chứng chứng đó là cái ngộ của mình thấy rõ ra mình sống được với đó, thì vậy thì mới hấp dẫn ha. Thì giảng 10 lần mới giảng được, cho nên chắc thì Trang nghĩ hòa thượng giảng được 10 lần chứ mấy người giảng được 10 lần, hòa thượng giảng cả đời ngày giảng 15 lần à, thì chúng ta giảng được 15 lần được thì chúng ta ta cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn, đúng không? Đời này chắc chuyển thành phàm phu thành thánh nhân luôn, ít nhất cũng phải sơ quả trở lên, không thể nào. Cho nên là quý vị cũng vậy, nếu quý vị học đủ kiên nhẫn học 15 lần của hòa thượng, học 15 lần của Thiện Trang, học vân vân 30 lần thì quý vị chắc là cũng phải thành tựu được quả vị thánh thôi, chứ làm sao nữa. Quý vị học hoàn toàn là đem cảnh giới của Phật Bồ Tát, bao nhiêu bộ kinh luận quý vị áp vào trong A Lại Gia Thức, quý vị áp vào trong tất cả cái kiến giải của quý vị, biến cái kiến giải của phàm phu thành kiến giải của thánh nhân, tức là quý vị đã đoạn kiến hoặc à, tức là gì, kiến hoặc sở vị, tức là đoạn được kiến hoặc rồi thì quý vị chứng được sơ quả tu đà hoàn à, và nếu mà quý vị đoạn được kiến hoặc rồi quý vị còn đoạn được tư hoặc nữa, quý vị thành thánh nhân a la hán tương đương với thất tính vị bồ tát rồi, quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh chứ. Cho nên là gì, phải ráng cố gắng thôi, mỗi người cố gắng, hy vọng là nhân duyên nó còn, thì đời vô thường chẳng biết khi nào, có duyên chúng sanh và có phước. Đấy, có người hỏi Thiện Trang tại sao mà thỉnh về Thiện Trang về chùa đó giảng, thì Trang nói không thể giảng được, thì người đó nói luôn đúng rồi, tại vì chúng sanh nó không có phước đó, đúng rồi. Thì Trang nói thì vì chúng sanh không có phước cho nên không giảng được, thì Trang không 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 thể giảng được là do như thế đó, cho nên phải có phước báo đó, phước báo này tu từ vô lượng kiếp bây giờ mình mới có duyên mới gặp được, còn không mà mình không có duyên đó. Thì Trang giảng pháp vậy là cũng có duyên thôi, thì có duyên thì giảng, hết duyên thì thôi đó, không có phước là không được giảng nữa. Vậy cho nên là chúng ta trân trọng, đừng nghĩ rằng là thế gian mãi mãi như vậy, đời nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cho nên đó, chúng ta phải trân trọng những cái giây phút mà học được, còn học được bao nhiêu thì lãnh hội bấy nhiêu đó cũng đủ để tu rồi, bấy nhiêu đó cũng đủ để vãng sanh rồi, nhưng mà nếu mà mình có thời gian thêm, mình có thêm nhiều thời gian thì mình sẽ nâng cao cảnh giới lên, vãng sanh càng chắc chắn hơn, càng tốt đẹp hơn. Và thời gian hôm nay cũng quá giờ rồi, thì nhân quên coi đồng hồ, bây giờ quá mấy mấy quá nhiều rồi à, xin lỗi quý vị à, hôm sau thì nhân sẽ chú ý hơn Hôm nay chúng ta xin dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. À, tuần này chúng ta hình như có học Phật Vấn Đáp, quý vị nào vô chú ý vô ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni